Chương 558, động đất khởi nguồn, long hồn dị biến. Chương 558, động đất khởi nguồn, long hồn dị biến. Đất Triệu, đại quận. Giờ khắc này khắp nơi có thể thấy được sụp đổ phong ốc phế tích. Một hồi động đất, để vô số dân chúng chịu thai. Tuy rằng cái thời đại này nhà cũng không có hậu thế cao to như vậy, cũng không phải dùng xi măng cốt thép kiến tạo, thậm chí còn có không ít làm bằng gỗ phòng, bởi vậy tử vong nhân số có thể sẽ không có hậu thế kinh khủng như vậy. Nhưng vẫn như cũng không cách nào thay đổi đại quận có mười mấy vạn người gặp tai họa, trở nên không nhà để về sự thực. Ở đại quận bên cạnh khu vực quan chức khi biết đại quận phát sinh động đất ngay lập tức cũng phái người đến cứu viện, nhưng bọn họ có thể làm sự tình có hạn. Đất Triệu bản thân liền là bị Tần Quốc mới vừa chiếm đoạt không lâu khu vực, mới ổn định lại, bách phế trở hưng. Bây giờ ra chuyện lớn như vậy, bị phái tới quan viên nơi này kỳ thực đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đại quận trị đại huyện, quận trưởng Hàn Đằng nhìn bốn phía tất cả đều là phế tích, vô số bách tính trôi dạt khắp nơi, cả người đều ngồi yên ở trên mặt đất, phảng phất mất hồn như thế. Hắn số may, động đất phát sinh thời điểm ở một nơi tương đối trống trải địa phương, thân thể không có bị thương. Thế nhưng hắn tận mắt nhìn đại địa lan lộn, vô số phong ốc sụp đổ, đem bách tính đặt ở phế tích bên dưới. Cảnh tượng như vậy đối với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Mấy ngày nay hắn cũng tổ chức còn sống sót, có năng lực hoạt động người triển khai cứu viện, nhưng hiệu quả cũng không hiện ra. Bọn họ không chỉ có thiếu người, còn thiếu lương, thiếu vật tư. Nói chung là cái gì đều thiếu. Cứu ra gặp tai họa bách tính cũng không biết nên làm gì thu xếp. Đến hiện tại, Hàn Đằng cũng đã gần sắp không kiên trì được nữa. Ngay ở hắn sầu đầu đều đau thời điểm, giữa bầu trời, mấy chiếc cơ quan chim xuất hiện mang đến cho hắn hy vọng. Bạch Tuyên mọi người phảng phất thần binh trời giáng, xuất hiện ở gặp tai họa bách tính trước mặt. Phụ trách nơi này quan lớn nhất viên là ai? Bạch Tuyên vừa rơi xuống đất liền trực tiếp hỏi lên. Một tên nhìn qua có chút chật vật quan chức từ trong đám người đi ra. Ta là đại quận quận trưởng, hạ quan Hàn Đằng, nhìn thấy Bạch Tuyên đại sư. Người này lại nhận ra chính mình, điều này làm cho Bạch Tuyên hơi hơi kinh ngạc. Có điều hắn không có xoắn xuýt nhiều như vậy, nhận ra chính mình trái lại vì hắn tiết kiệm không ít việc. Vương thượng đã biết đại quận phát sinh động đất sự, giờ khắc này trợ giúp chính đang trên đường, qua mấy ngày liền có thể đến, ta trước tiên mang theo một nhóm người tới nơi này hỗ trợ, cơ quan điều trên có một ít giúp nạn thiên tai vật tư, ngươi lập tức sắp xếp nhân thủ đem phân phát xuống, cần phải trấn an được dân chúng tâm tình. Hàn Đằng không dám thất lễ, nghe được có giúp nạn thiên tai vật tư, cả người đều thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa nước mắt liền rơi xuống. Đại sư các ngươi tới thực sự là quá đúng lúc. Hàn Đằng lau mặt, sau đó lên tinh thần. Hạ quan vậy thì sắp xếp nhân thủ phân phát giúp nạn thiên tai vật tư. Bạch Tuyên cũng không có nhàn rỗi, thả xuống một nhóm vật tư sau khi, liền tiếp tục bay đi đại quận những nơi khác. Đại quận diện tích cũng không nhỏ, coi như bọn họ là cách ra hành động, một đám người cũng phải bay đi vài cái địa phương. Trải qua hơn một ngày buôn ba, Bạch Tuyên mấy người cũng đã đem chính mình mang theo vật tư phân phát hầu như không còn. Bọn họ vận dụng thần bao hàm không gian, vì là đại quận mang đến có thể thỏa mãn mấy vạn người sinh hoạt nhu cầu vật tư, ở một mức độ rất lớn giảm bớt bên này áp lực. Đương nhiên, càng nhiều vật tư kỳ thực Bạch Tuyên cũng lấy ra được đến, dù sao chỉ là hắn cá nhân thần bao hàm không gian ở trong, liền sinh sống đầy đủ hơn 20 vạn linh thọ tộc nhân. Thế nhưng Bạch Tuyên cũng không có làm như thế, bởi vì không cần như thế. Dù sao doanh chính cũng đã phái Lục Chỉ Hắc hiệp cùng Công Thâu Cựu đến giúp nạn thiên thai, chỉ bất quá bọn hắn tốc độ không có Bạch Tuyên bọn họ nhanh như vậy thôi. Chờ bọn hắn đến, giúp nạn thiên thai sự tình cũng không cần Bạch Tuyên lo lắng. Nếu là Bạch Tuyên một người liền đem giúp nạn thiên thai sự tình cho bao, trái lại có thể sẽ tạo thành một ít phiền phức không tất yếu. Bạch Tuyên chỉ muốn tận một phần tâm ý của chính mình, cũng không muốn mang đến cho mình quá nhiều phiền phức. Không bao lâu, đại quận các nơi liền xuất hiện từng cái trúc lều, vô số nạn dân đứng xếp hàng nhận lấy đồ ăn. Từ nơi này phát sinh động đất đến hiện tại, đã qua chừng mấy ngày, không ít người là mấy ngày đều không có ăn một điểm đồ vật, nhìn thấy có quan chức phát cháo, mỗi một người đều ngóng trông mong mỏi. Mà bên này ở phát cháo đồng thời, các nơi quan chức còn dẫn dắt một ít tuổi trẻ lực tráng tiểu tử tiếp tục cứu viện hành động. Chỉ bất quá bọn hắn nhân thủ đối lập với bị nhốt dân chúng vẫn như cũ có chút như mối bỏ biển. Bạch Tuyên mọi người không cách nào ngồi xem mặc kệ, cũng chỉ có thể đồng thời đi vào hỗ trợ. Lại là mấy ngày trôi qua, Lục Chỉ Hắc hiệp dẫn dắt nhóm đầu tiên cứu tế nhân viên, điều khiển mười mấy giá cơ quan chu tước, cuối cùng cũng coi như là chạy tới đại quận. Đến sau khi, Lục Chỉ Hắc hiệp ngay lập tức liên hợp nhất lên sở hữu cứu viện sức mạnh đến. Hiển nhiên hắn đang trên đường tới cũng là làm một ít chuẩn bị công tác, đối với cứu viện cùng giúp nạn thiên tai đều có nhất định kế hoạch. Khi biết Bạch Tuyên ở tại trước cũng đã đến đây trợ giúp thời điểm, Lục Chỉ Hắc hiệp cũng không ngoài ý muốn. Hắn ở an bài xong bước đầu công việc cứu viện sau khi, ngay ở đại viện tìm tới chính đang đội vàng cho nạn dân phát cháo Bạch Tuyên mọi người. Lục Chỉ tự tử, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến. Nhìn thấy Lục Chỉ Hắc hiệp đến rồi, Bạch Tuyên thả tay xuống trên sự tình, để ngưng yên các nàng trước tiên tiếp nhận. Không biết ngươi lần này mang đến bao nhiêu người, bao nhiêu vật tư? Lục Chỉ Hắc hiệp khẽ lắc đầu. Ta cũng chỉ là dẫn theo một mấy trăm người cùng chút ít vật tư lại đây, bởi vì sự tình phát sinh quá đột nhiên, bất luận là điều hành nhân thủ, vẫn là điều hành vật tư, đều có chút quá vội vàng. Càng nhiều nhân thủ cùng vật tư còn ở phía sau, là do Công Tâu Cựu dùng cơ quan xà mang tới, còn cần mấy ngày thời gian. Cơ quan chu tước phụ trọng có hạn, Lục Chỉ Hắc hiệp có thể mang đến nhiều người như vậy, đã là mang gánh nặng thậm chí siêu gánh nặng sử dụng cơ quan chu tước. Hắn lại không giống Bạch Tuyên có một cái rối trá như thế thần bao hàm không gian. Bạch Tuyên gật gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Lục Chỉ Hắc hiệp nhìn một chút chu vi nạn dân, cũng không có từ trên mặt bọn họ nhìn thấy loại kia tưởng tượng tuyệt vọng vẻ mặt. Khoảng thời gian này khổ cực các ngươi, hắn rõ ràng những thứ này đều là Bạch Tuyên công lao, nếu như không phải Bạch Tuyên sớm đến rồi, hắn e sợ muốn phí không ít công phu đi động viên nơi này mà tính. Bạch Tuyên đúng lúc trợ giúp mất đi hắn không ít công phu. Bạch Tuyên nghe vậy, nhẹ nhàng xua tay. Này cũng không tính là cái gì, có điều đón lấy nơi này liền cần dựa vào các ngươi đến chủ trì đại cục. Lấy Bạch Uyên tính cách, tự nhiên không thể đem quá nhiều thời gian tiêu vào nơi này. Lục Chỉ Hắc hiệp nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên, nơi này liền giao cho chúng ta đi, ta cùng Công Thâu Cửu đã kế hoạch xong giúp nạn thiên tai phương án, cũng may đại tần quốc khố bên trong có đầy đủ lương thực dự trữ, chống đỡ nơi này bách tính vượt qua cửa ải khó không là vấn đề. Bạch Uyên đối với Lục Chỉ Hắc hiệp cũng khá là yên tâm, nhưng vẫn là nói ra vài câu. Giúp nạn thiên tai hẳn là không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đây là một cái thời gian dài công trình. Đại quận lần này gặp phải như vậy tai nạn, không chỉ muốn sắp xếp cẩn thận này mười mấy vạn gặp tai họa bách tính, còn muốn phụ trách thai sau trùng kiến công tác, cùng với động viên đất triệu bách tính tâm tình, trong đó cần tiêu tốn nhân lực vật lực, gộp lại không phải là một cái con số nhỏ. Coi như đại tần quốc khố có thể chống đỡ, có thể áp lực cũng tuyệt đối không nhỏ, nguyên bản kế hoạch cái khác công trình thậm chí đều sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng mà kéo dài thời hạn. Lục Chỉ Hắc hiệp thở dài, không phải không thừa nhận Bạch Uyên nói có đạo lý. Những chuyện này ta cũng cân nhắc qua, nhưng cũng không có rất tốt phương pháp giải quyết, vương thượng bên kia cũng đã đồng ý tạm hoãn cái khác công trình tiến độ, ưu tiên hoàn thành giúp nạn tiên hai. Doanh chính cũng có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ. Bạch Uyên cười cợt, đưa ra một ý kiến. Kỳ thực ta chỗ này có một cái phương án, ngươi có thể suy tính một chút. Nguyện nghe rõ. Lục Chỉ Hắc hiệp làm ra một cái mời nói thủ thế. Rất đơn giản, lấy công đại trần, lấy vụ công thay thế cứu tế, những người dân này tuy rằng bây giờ thành nạn dân, nhưng bọn họ đều có tay có chân, hoàn toàn có thể tổ chức ra để bọn họ tham gia lao động, mà không phải một mực địa cho bọn họ đưa lương, phát cháo. Lục Chỉ Hắc hiệp vừa nghe, lúc này liền sử sốt. Được lắm, lấy công đại trần. Giúp nạn thiên tai kỳ thực khó nhất cũng không phải là muốn tiêu hao bao nhiêu vật tư, mà là nên làm gì trấn an được dân tâm, phòng ngừa xuất hiện các loại loạn tượng. Mà Bạch Uyên đưa ra cái này lấy công đại trần phương án liền rất tốt giải quyết vấn đề này. Dân chúng có công tác, liền sẽ có hy vọng, cũng sẽ không lại có thêm nhiều như vậy công phu suy nghĩ những người có không. Hơn nữa như vậy còn có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực, nguyên bản bọn họ là cần từ những nơi khác điều lượng lớn nhân thủ đến trùng kiến đại quận khu vực, cứu tế nạn dân. Có thể nếu như dùng tới Bạch Uyên phương án, phần lớn nhân lực đều có thể tiết kiệm hạ xuống, cùng lúc đó cũng tiết kiệm được lượng lớn vật tư. Chuyện này ta còn cần đi hảo hảo kế hoạch một hồi nên làm gì thực thi, nhưng không thể nghi ngờ, ngươi đưa ra cái phương pháp này tuyệt đối là hành đến thông. Sau đó ta nhất định sẽ giúp ngươi hướng về đại vương tỉnh công. Lục Chỉ Hắc hiệp càng nghĩ càng kích động. Bạch Uyên nhưng là không thèm để ý khoát tay áo một cái. Thỉnh công cái gì thì thôi, đối với ta mà nói có điều đều là hư danh, cái biện pháp này có thể đến giúp Lục Chỉ cự tử sớm ngày hoàn thành giúp nạn thiên thai công tác đã đủ rồi. Lục Chỉ Hắc hiệp quay về Bạch Uyên thi lễ một cái. Cỡ này giác ngộ, thực sự là làm ta cảm giác xấu hổ. Lục Chỉ cự tử vậy thì có chút quá khen rồi, kỳ thực đến ngươi ta cảnh giới này, quyền cùng thế cũng đã không có trọng yếu như vậy, không phải sao? Lục Chỉ Hắc hiệp nở nụ cười một tiếng, gật gật đầu. Ở Lục Chỉ Hắc hiệp tiếp nhận nơi này giúp nạn thiên thai công tác sau khi, Bạch Uyên lại đợi mấy ngày, đợi đến Công Thâu Cửu mang theo rất nhiều vật tư chạy tới đại quận, hắn mới yên tâm lại, chuẩn bị khởi hành trở về Thái Ất Sơn. Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị đi trở về thời điểm, một tên xa lạ lại quen thuộc thiếu nữ xuất hiện tại trước mặt Bạch Uyên. "Xin chào, ta tên Tiểu Lê, xin hỏi ngươi chính là Bạch Uyên sao?" Cái này đột nhiên xuất hiện, tự xưng vì là Tiểu Lê nữ tử ngay lập tức sẽ làm nổi lên Bạch Uyên hồi ức. Này không phải là nước mắt nữ thần hóa thân sao? Nói cách khác, Tiểu Lê chính là Cửu Thiên Huyền Nữ sứ giả. Ngưng Yên mọi người lấy xem kỹ ánh mắt nhìn Bạch Uyên, để Bạch Uyên có chút dở khóc dở cười. Hắn nhưng là biết Tiểu Lê thân phận thực sự, mau mau cùng Ngưng Yên các nàng giải thích một hồi, tiêu trừ các nàng đối với mình hiểu lầm. Sau đó Bạch Uyên tò mò hỏi Tiểu Lê: "Ngươi tìm đến ta bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ?" Tiểu Lê gật gật đầu: "Đúng, ta là dựa theo nữ thần chỉ dẫn đến đây tìm ngươi. Ngay ở trước đây không lâu, một nhóm tên là Thiên Lê thế lực đột nhiên xuất hiện, cướp đi Long Hồn, mục đích của bọn họ là bị thu xếp ở Lâu Lan Binh Ma Thần, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, đi ngăn cản bọn họ. Binh Ma Thần có thể hủy diệt sức mạnh của mặt đất, nếu là bị bọn họ được, thế giới này chắc chắn sinh linh đồ thán." Bạch Uyên nghe được tin tức này, biết vậy nên giật mình. "Thiên Lê, lại là bọn họ?" Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, Thiên Lê tổ chức lại biết được Long Hồn cùng Binh Ma Thần tin tức, còn nhìn chằm chằm chúng nó. "Ngươi biết bọn họ?" Tiểu Lê nhìn thấy Bạch Uyên phản ứng, ngay lập tức sẽ rõ ràng Bạch Uyên khẳng định là biết cái tổ chức này. Bạch Uyên sắc mặt có chút phức tạp, cái tổ chức này cũng coi như là chúng ta đối thủ cũ, có điều ta cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ đem chủ ý đánh tới Long Hồn tới. Bây giờ Long Hồn rơi vào trong tay bọn họ, coi như không khởi động Binh Ma Thần, bọn họ cũng đã nắm giữ có thể lật đổ thế giới này sức mạnh, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải mau chóng đem Tiểu Hưu Hưu cấp cứu đi ra. Tiểu Lê vừa nhắc tới Tiểu Hưu Hưu, trên mặt liền lộ ra khó có thể che giấu lo lắng. Bạch Uyên nghe nhưng là hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi mới vừa nói bọn họ được Long Hồn cũng đã có lật đổ thế giới sức mạnh, đây là ý gì?" "Bọn họ trước đây không lâu thông qua khống chế Tiểu Hưu Hưu đã gợi ra một hồi động đất, Tiểu Hưu Hưu cũng bởi vậy tiêu hao hết sức mạnh, trở nên phi thường suy yếu." Tiểu Lê giải thích một câu, có thể Bạch Uyên mọi người vừa nghe, nhất thời thì có chút nghiến răng nghiến lợi. "Ngươi mới vừa nói bọn họ lợi dụng Long Hồn sức mạnh gợi ra động đất." Tiểu Lê nhẹ nhàng gật đầu. "Không sai, Thần Long đã từng đem chính mình một phần sức mạnh hòa vào đại địa, cho tàn tạ khắp nơi đại địa mang đến sinh cơ, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tiểu Hưu Hưu thành tựu Long Hồn người thủ hộ, cũng ở một mức độ nào đó có thể kích phát này cố giấu ở đại địa bên trong sức mạnh." Hiểu rõ đến đầu đuôi câu chuyện, Bạch Uyên vừa nghĩ tới lần này đại quận động đất không phải cái gì thiên tai, hoàn toàn hoàn hảo chính là một hồi nhân họa, thật không thể đem Thiên Lê người của tổ chức chém thành muôn mảnh. "Cái đám này cặn, thật là đáng chết a." Bạch Uyên lúc này liền thay đổi kế hoạch ban đầu, không dự định trở về Thái Ất Sơn. vốn còn muốn đợi đến Tần Quốc thống nhất lục quốc sau khi, lại rảnh tay giải quyết cái này cái gì Thiên Lê tổ chức, nhưng bọn họ quá có thể nhảy đát, lần này không đem bọn họ giải quyết triệt để, ta đều khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Coi như là vì đại quận gặp tai họa mười mấy vạn bách tính bình thường, Bạch Uyên cũng không cách nào lại cho phép Thiên Lê tổ chức tiếp tục tồn tại. Huống hồ Long Hồn cùng binh ma thần đều thuộc về là siêu quy cách sức mạnh. Bạch Uyên cũng sẽ không cho phép cường đại như vậy sức mạnh bị những này dã tâm bừng bừng ra hỏa khống chế. Hắn đầu tiên là thông báo Ly Vũ dẫn dắt sông ngầm sở hữu thiên tự cấp sát thủ đến đây đã triệu. Sau đó lại liên hệ một hồi cách xa ở Thiên Lê bên trong tổ chức bộ xương trắng nguyệt. Ngày gần đây Lê tổ chức có phải là có hành động gì? Xương trắng nguyệt nghe cảm giác Bạch Uyên ngữ khí không phải rất tốt, trong lòng có chút kỳ quái. Ta gần nhất vẫn đang bế quan, có điều đúng là nghe nói hữu hộ pháp mang người đi ra ngoài một chuyến, nhưng cụ thể chính là cái gì ta cũng không rõ ràng. Bạch Uyên trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng xương trắng nguyệt là thật sự không biết thật tình. Bắt đầu từ bây giờ, ta cần biết bọn họ sở hữu hướng đi, ta muốn triệt để phá hủy bọn họ. Bạch Uyên không e dè, trực tiếp đem chính mình chuyện muốn làm nói cho xương trắng nguyệt. Xương trắng nguyệt mặt người, không biết Thiên Lê tổ chức là lại làm cái gì đem Bạch Uyên cho chọc điên. Nhưng nàng đã sớm muốn rời đi cái tổ chức này, bởi vậy liền chút nào do dự đều không có, liền trực tiếp đáp ứng rồi Bạch Uyên yêu cầu. Không thành vấn đề. Chương 559, trên lệch thời gian, tiến vào lâu lan chương 559, trên lệch thời gian, tiến vào lâu lan Bạch Uyên liên hệ xong xương trắng nguyệt, ngay lập tức lại liên hệ lên đồng dạng ở vào đại mạc bên trong vệ trang, đem đại quận chuyện đã xảy ra nói cho hắn. Vệ trang nghe hoàn chỉnh chuyện này ngọn nguồn, cũng không khỏi cảm giác thấy hơi sợ hãi. Lúc này hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Nói đến quãng thời gian trước ta ở Nhạn Môn quận biên cảnh phát hiện Thiên Lê tổ chức dấu vết, một ông lão bị Thiên Lê người của tổ chức cho sát hại, ta chạy tới thời điểm ông lão kia đã thoát. Ta chỉ biết bọn họ từ ông lão nơi đó cướp đi một quả bóng, nguyên bản ta cho rằng vậy cũng không phải đặc biệt gì trọng yếu đồ vật, bây giờ nghĩ lại đây chính là ngươi nói long hồn. Xin lỗi, là ta không có đem chuyện này đúng lúc thông báo các ngươi, mới gặp tạo thành đại quận xuất hiện lớn như vậy tai nạn. Vệ trang giờ khắc này trong lòng có chút hổ thẹn. Bạch Uyên cũng thở dài, chuyện này cũng không thể trách ngươi, dù sao long hồn sự tình vốn là hiếm có người biết. Chuyện này xác thực không thể trách vệ trang không có thông báo chính mình. Bạch Uyên cũng không nghĩ ra cái kia lữ lao đầu gặp mang theo long hồn xuất hiện ở Nhạn Môn quận, còn bị Thiên Lê tổ chức hữu hộ pháp cho tìm tới. Chuyện đến nước này, ta cũng đại khái đoán được sư phụ ngươi Quỷ Cốc Tử nói Thiên Lê tổ chức trong bóng tối mưu tính đến tột cùng là cái gì sự tình, ngươi có thể từ đại mạc trở về, chuyện kế tiếp rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất đi thông báo một hồi sư phụ của ngươi, nếu là hắn cũng muốn ngăn cản Thiên Lê tổ chức, liền để hắn đi tìm lâu lan manh mối đi. Bạch Uyên nói xong, cắt đứt truyền âm. Sau đó hắn triệu tập Ngưng Yên mọi người, giải thích ý nghĩ của chính mình. Thiên Lê tổ chức nếu đã chiếm được Long Hồn, còn tướng chủ ý đánh tới binh ma thần trên người, vậy bọn họ nhất định sẽ đi tìm lâu lan vị trí khu vực. Biết bọn họ muốn đi đâu, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Ý của ngươi là, chúng ta cũng đi tìm lâu lan. Ngưng Yên mày liếu cao lại. Ta từng ở trong sách cổ nhìn thấy liên quan với lâu lan ghi chép, nghe đồn nó ngay ở đại mạc nơi sâu xa, nhưng trên thực tế xưa nay sẽ không có người đến quá lâu lan, chúng ta nên làm sao tìm được? Diễm Phi hồi tưởng lại chính mình đã từng thấy sách cổ, cũng có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu Lê lúc này đứng ra với bọn hắn giải thích, bởi vì nơi đó phong ấn binh ma thần, vì lẽ đó nữ thần cố ý ở trong sa mạc bố trí trận pháp bảo vệ, đem đi về lâu lan lòng đất ám lưu cho ẩn giấu lên, mà chỉ có thông qua lòng đất ám lưu mới có thể đi vào lâu lan. Vừa vặn ta liền biết lòng đất ám lưu lối vào vị trí, ta có thể mang bọn ngươi đi đến lâu lan, cái này cũng là nữ thần giao cho chức trách của ta. Nhìn thấy Tiểu Lê đều nói như vậy, Diễm Phi các nàng liền đối với này không có nghi vấn. Có điều các nàng đối với Bạch Uyên cùng Tiểu Lê trong miệng binh ma thần vẫn là rất tò mò. Các ngươi vẫn đang nói binh ma thần là cái gì? Tiểu Lê trầm mặc một chút, giải thích, binh ma thần là trong truyền thuyết viễn cổ cỗ máy chiến tranh, là Sibiu chế tạo 9981 cái đồng thau cơ quan người khổng lồ một trong, cũng chính là trong truyền thuyết Sibiu cái kia 81 cái đầu đồng chán sát huynh đệ. Ở Sibiu bị hoàng đế đánh bại sau khi, những này cơ quan người khổng lồ đều bị phá hủy, chỉ để lại một cái dùng ngã xuống mảnh vỡ ngôi sao chế tạo đi ra binh ma thần, vẫn bị phong ấn ở Lâu Lan, do thần long thứ 9 tử Tỷ Hưu cùng Lâu Lan nhân dân đời đời bảo vệ. Ngưng Yên các nàng nghe Tiểu Lê giảng giải, đều trợn to hai mắt. Lại là Sibiu chế tạo chiến tranh binh khí. Nó thật sự có ngươi nói cường đại như vậy sao? Đương nhiên, do ngã xuống mảnh vỡ ngôi sao chế tạo binh ma thần ẩn chứa lực lượng tinh thần, hầu như là không gì địch nổi, nếu để cho cái kia Thiên Lê tổ chức được binh ma thần, cái kia chắc chắn là sinh linh đồ thán. Tiểu Lê vẻ mặt vô cùng chăm chú. Binh ma thần khủng bố đến mức nào nàng một đôi lời cũng không cách nào nói rõ ràng, chỉ có thấy tận mắt người mới có thể rõ ràng, vậy tuyệt đối là có thể hủy diệt thế giới đồ vật. Bạch Uyên cũng gật gật đầu, nhận rồi binh ma thần lực phá hoại. Binh ma thần là vượt qua chúng ta nhận thức siêu cấp cơ quan người khổng lồ, lần hành động này, vì lý do an toàn, ngoại trừ Ngưng Yên, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ở ngoài, những người khác trước hết về Thái Ức Sơn chờ tin tức của chúng ta. Tuyết Nữ cùng Diễm Linh Cơ các nàng nghe nói như thế, nhất thời có chút hủ rũ. Được rồi, các ngươi cũng không cần gục đầu hủ rũ dáng vẻ, kẻ địch lần này khả năng vượt xa các ngươi tưởng tượng, ta chỉ có thể như thế sắp xếp. Bạch Uyên xoa xoa Diễm Linh Cơ đầu, an ủi một hồi chúng nữ. Diễm Linh Cơ các nàng cũng rất hiểu chuyện, biết mình đi tới khả năng còn muốn Bạch Uyên phân tâm chăm sóc, dễ dàng cho bọn họ cản trở, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là nghe theo Bạch Uyên sắp xếp. Vậy chúng ta đi về trước chờ các ngươi tin tức, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó bọn họ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Diễm Linh Cơ các nàng an vị lên máy bay con chim, khởi hành trở về Thái Ất Sơn. Mà Bạch Uyên cùng Ngưng Yên các nàng cũng điều khiển một chiếc cơ con chim, hướng về hướng tây bắc đại mạc nơi sâu xa mà đi. Dựa theo Tiểu Lê chỉ dẫn, Lâu Lan chính là ở cái kia phương hướng. Bọn họ xuất phát không bao lâu, Bạch Uyên liền nhận được Sương Trắng Nguyệt bên kia phát tới truyền âm. "Bạch Uyên, các ngươi hiện tại ở đâu? Xảy ra chuyện gì?" Bạch Uyên không hề trả lời Sương Trắng Nguyệt vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Sương Trắng Nguyệt cũng không có xoắn xuýt điểm này, ngữ khí có chút nóng nảy. Ngay ở mấy ngày trước, Thiên Lê thủ lĩnh liền mang theo Thiên Lê tổ chức sở hữu tinh nhuệ rời đi đại bản doanh, đi đến đại mạc nơi sâu xa, hắn khả năng phát hiện cái gì, căn bản cũng không có thông báo ta, đem ta trực tiếp bỏ lại. Bạch Uyên nghe nói như thế, cảm giác thấy hơi bất ngờ. "Ngươi bị bỏ lại?" "Đúng, nhưng ta cũng không biết là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, thành tựu tả hộ pháp, theo lý thuyết chuyện như vậy hắn sẽ không gạt ta, nhưng lần này toàn bộ trong tổ chức sở hữu cao tầng bên trong, chỉ ta một người bị gạt, điều này hiển nhiên không quá bình thường." Bạch Uyên gật gật đầu. "Trên đời này sẽ không có gió thổi không lọt ra tường, nếu khả năng đã bại lộ, vậy ngươi liền đến đi tới thượng quận bên này, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi một ngày." Bây giờ Bạch Uyên đã đoán được Thiên Lê tổ chức những người này đi đâu, tự nhiên cũng không cần Sương Trắng Nguyệt ở lại nơi đó cho hắn tìm hiểu cái gì tình báo. Nhưng như vậy một cái cảnh giới thiên nhân tay chân, hắn vẫn là không muốn buông tha. Sương Trắng Nguyệt lập tức đồng ý kết thúc thông tin sau khi, Sương Trắng Nguyệt liền trực tiếp rời đi Thiên Lê tổ chức đại bản doanh. Bạch Uyên chỉ có thể chờ nàng một ngày, mà nàng muốn ở trong vòng một ngày chạy tới thượng quận bên kia, kỳ thực vẫn là rất miễn cưỡng. Vì lẽ đó Sương Trắng Nguyệt là thời gian ngắn ngủi cũng không dám làm lỡ. Thượng quận biên cảnh một trấn nhỏ bên trong, Bạch Uyên mọi người ở đây tạm làm nghỉ ngơi. Đợi đến ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn, Sương Trắng Nguyệt mới gấp gáp từ đuổi đến cái trấn nhỏ này cùng Bạch Uyên mọi người hội hợp. Lại nghỉ ngơi một đêm, mọi người mới tiếp tục xuất phát tìm kiếm Lâu Lan. Mà ở cùng Bạch Uyên bọn họ giao lưu sau khi, Sương Trắng Nguyệt cũng mới rõ ràng Thiên Lê tổ chức đến tột cùng đã làm những gì. Đối với Long Hồn, binh ma thần cái gì, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Khi hiểu được sự tình toàn cảnh sau khi, Sương Trắng Nguyệt cũng ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. "Nếu để cho bọn họ được binh ma thần, ngươi chắc chắn có thể đánh bại bọn họ sao?" Sương Trắng Nguyệt có chút sốt sáng hỏi. Bạch Uyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. "Nếu như ta nói không có, ngươi sẽ hối hận phản bội bọn họ sao?" "Đương nhiên sẽ không." Sương Trắng Nguyệt cho hắn một cái đẹp đẽ khinh thường, đến hiện tại ta mới sẽ không lại đi xoắn xuýt chuyện như vậy, chỉ có điều ta trước tiên cần phải nói tốt, nếu như đến thời điểm ngươi không địch lại Thiên Lê tổ chức, ta là gặp không chút do dự mà bỏ lại các ngươi đào tẩu. Bạch Uyên khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Cưới cơ con chim, thêm vào có Tiểu Lê chỉ đường, mọi người ở thâm nhập đại mạc không bao lâu, liền đến Tiểu Lê nói sông ngầm dưới lòng đất giao lộ phụ cận. Vì phát động Cửu Thiên Huyền Nữ ở lại chỗ này trận pháp, bọn họ không thể không làm theo cơ quan điều bên trên xuống tới. Mọi người vừa rơi xuống đất, trong sa mạc liền quát lên một trận quỷ dị cuồng phong. Cát vàng bị đại phong cuốn lên, hình thành một con to lớn sa kỳ lân. Sa kỳ lân phát sinh gầm lên giận dữ, phản phất là sống như thế, dọa mọi người nhảy một cái. Bạch Uyên giơ tay liền vùng ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt liền đem nó đánh tan. Nhìn qua rất có khí thế sa kỳ lân nhưng là không chịu được như thế một đòn. Vô dụng, trận pháp đã khởi động rồi. Những này do hạt cắt ngưng tụ mà thành quái vật là bất tử bất diệt, vô cùng vô tận. Tiểu Lê nhìn thấy Bạch Uyên ra tay rồi, mau mau lên tiếng nhắc nhở. Bạch Uyên gật đầu cười. Hắn đương nhiên biết này sa kỳ lân đánh không chết, nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, cho nên mới phải nhịn không được động thủ thăm dò một hồi. "Để cho ta tới đi." Tiểu Lê đi lên trước, hai tay nắm trên cổ nước mắt nữ thần, một đạo hào quang màu xanh lam nhạt trong nháy mắt đem mọi người bao phủ lên, trợ giúp bọn họ chống đỡ báo cắt tập kích. Mà theo báo cắt càng ngày càng mãnh liệt, hình thành một cái to lớn sa mạc vòng xoáy. Bạch Uyên mọi người có thể thấy rõ ràng vòng xoáy bên trong dựng thẳng hai cái to lớn trụ đá. Xem ra đây chính là vào miệng, lối vào. Bạch Uyên khẽ cười một tiếng, chủ động nhảy vào trong nước xoáy. Tiểu Lê nhìn thấy hắn như thế lô mãng, đều sửng sốt một chút. "Không cần lo lắng, nếu vào miệng, lối vào đã xuất hiện. Dựa vào điểm ấy cắt đuôi, còn không có cách nào thương tổn được chúng ta." Diễm Phi cùng Ngưng Yên các nàng an ủi một hồi Tiểu Lê, sau đó cũng theo Bạch Uyên bước chân, nhảy vào trong nước xoáy. Tiểu Lê thấy thế, cũng chỉ có thể thu lại sức mạnh, theo sát phía sau. Xuyên biệt này sa mạc vòng xoáy, rất nhanh Bạch Uyên liền cảm giác dưới chân hết sạch, bị hạt cắt mang theo, chỉ lát nữa là phải rơi vào lòng đất trong dòng nước ngầm. Bạch Uyên phản ứng cực nhanh, trên không trung một cái vươn mình, mũi chân ở trên mặt nước hơi điểm nhẹ, thân hình lấp lóe, rất nhanh sẽ đến bờ sông một bên. Tiếp theo Ngưng Yên các nàng cũng là an toàn rơi xuống đất. Nhưng Tiểu Lê không có Bạch Uyên bọn họ phản ứng như thế tốc độ, trên không trung lập tức liền mất đi cân bằng. Bạch Uyên tay mắt lênh lẹ, dưới chân nhẹ chút, vượt qua đi ra ngoài, đem Tiểu Lê tiếp được, mang đến bên bờ. "Hô, đa tạ." Tiểu Lê có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình bộ ngực, sau đó hướng về Bạch Uyên nói tiếng cảm ơn. Bạch Uyên hơi xua tay, biểu thị này có điều là một cái không đáng nhắc tới việc nhỏ. "Phu quân, ngươi mau đi xem, nơi này có lượng lớn vết chân." Ngay ở hai người nói chuyện, Ngưng Yên các nàng phát hiện gì đó, lập tức chạy tới thông báo Bạch Uyên. Bạch Uyên theo các nàng phát hiện nhìn lại, quả nhiên thấy bên bờ có lượng lớn mới mẹ vết chân. Xem ra đã có người trước tiên chúng ta một bước đến Lâu Lan, hy vọng chúng ta đến không tính chỉ. Bạch Uyên tiếng nói vừa ra, bọn họ liền nghe đến một trận chỉnh tề như một tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Trước tiên ẩn dấu, Bạch Uyên quyết định thật nhanh, triển khai hỏa quang đồng trần mang theo Ngưng Yên các nàng bắt đầu trốn. Cũng không lâu lắm, một đội trên người mặc màu vàng khôi giáp, cầm trong tay trường thường chiến sĩ xuất hiện ở tại bọn hắn tầm nhìn ở trong. Là Lâu Lan thủ vệ. Tiểu Lê thở nhẹ một tiếng, nhận ra thân phận của những người này. Cái đám này Lâu Lan thủ vệ vừa qua đến, liền bắt đầu khắp nơi lục soát lên. Đại tế ti có thể hay không lầm? Không nhìn thấy có người a? Không cho nói bậy. Đại tế ti tuyệt đối sẽ không lầm, nơi này liên tiếp thánh hồ, chỉ cần xuất hiện dị động, liền tuyệt đối chạy không thoát đại tế ti con mắt. Nhưng là nơi này cái gì đều không có a.
Không đúng.
Một tên lâu lan thủ vệ đột nhiên chỉ vào trên đất vết chân. Nơi này vết chân có thêm mấy đôi. Xem ra là cùng trước cái kia một nhóm người như thế, từ bên ngoài đến ra hỏa. Lâu lan thủ vệ thống lĩnh sắc mặt trở nên băng lạnh, sau đó hắn chỉ một tên lâu lan thủ vệ. Người đi về trước đem tình huống của nơi này nói cho đại tế ti, những người khác cùng ta tiếp tục lục soát, ta liền không tin bọn họ có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong chạy trốn tới chạy đi đâu. Bạch Tuyên mọi người ở trong bóng tối thấy cảnh này, đều khẽ lắc đầu. Những này lâu lan thủ vệ can đảm lắm, nhưng bọn họ có phải là quá lớn mật. Bạch Tuyên có thể rõ ràng nhận biết được, thực lực của những người này cũng chỉ có hậu thiên cảnh giới, cái kia như là thống lĩnh người cũng có điều miễn cưỡng đạt đến tiên thiên cảnh giới. Dưới tình huống này, bọn họ lại còn dám tiếp tục lục soát, hay là quá lâu không có đi ra ngoài kiến thức thế giới bên ngoài, vẫn sinh sống ở như vậy thế ngoại đảo nguyên bên trong, để bọn họ đều có chút không nhìn rõ thực lực của chính mình đến tuột cùng xem như là một cái ra sao trình độ. Bạch Tuyên không dự định cùng bọn họ dây dưa, trực tiếp mang theo Ngưng Yên các nàng tránh khỏi khu vực này, tiến vào chân chính lâu lan. Mục tiêu của bọn họ là tìm tới mới vừa đám người kia trong miệng nói khác một lúc người. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Thiên Lê tổ chức những tên kia. Có điều để Bạch Tuyên cảm giác rất nghi hoặc chính là, theo hắn biết, Thiên Lê tổ chức thủ lĩnh cùng cái kia hữu hộ pháp đều là thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ. Hắn không cho là lâu lan có người có thể đối phó cấp bậc này cường giả. Mặc dù nơi này bao bọc một thanh tuyệt thế thần binh cùng một đài to lớn cơ quan thú, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu lâu lan lợi hại bao nhiêu. Mà trên thực tế, căn cứ Bạch Tuyên ký ức, lâu lan ở nguyên bên trong nhưng là bị đại tần dùng một đám phổ thông hắc thiết giáp quân liền cho đánh hạ đến. Đủ để thấy rõ lâu lan thực lực cũng là như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Tuyên mới càng thêm nghi hoặc, cái kia Thiên Lê tổ chức thủ lĩnh đến tuột cùng đang làm gì? Một bên khác, Thiên Lê thủ lĩnh còn không biết Bạch Tuyên bọn họ cũng đi đến lâu lan, chính mang theo thủ hạ bận bịu sức đầu mẹ trán. Còn không tìm được con kia tỷ hữu sao? Không có. Chúng ta có thể tìm tới địa phương trên căn bản đều đi tìm, nếu là tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi, hành tung của chúng ta cũng sẽ bại lộ. Hữu hộ pháp trên mặt cũng có chút cay đắng. Bọn họ dọc theo con đường này, từ bắt được cái kia quả bóng bắt đầu, vẫn luôn thuận thuận lợi lợi. Có thể một mực ở tại bọn hắn dựa theo ghi chép, thông qua lòng đất ám lưu tiến vào lâu lan sau khi, cái kia viên ký túc long hồn quả cầu đá lại biến thành một con bọn họ chưa từng gặp tiểu thú. Biến thành một con tiểu thú cũng coi như, một mực con thú nhỏ này thừa dịp bọn họ cùng lâu lan thủ vệ đối lập thời gian một cái nháy mắt liền lưu. Chương 560, Si Bưu kiếm. Binh ma thần chương 560, Si Bưu kiếm, binh ma thần không có thời gian ở trên mặt này lãng phí, nếu con vật nhỏ kia không ra, chúng ta trước hết đi lấy đến Si Bưu kiếm. Ta liền không tin vào lúc ấy nó còn có thể tiếp tục cần nút. Thiên Lê thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, hắn đã bị tì hưu mài không có kiên trì. Tách ra hành động, một nhóm người đi dẫn ra lâu lan những thủ vệ kia, hữu hộ pháp cùng ta đồng thời trực tiếp tập kích lâu lan thánh điện. Nghe được Thiên Lê thủ lĩnh dặn dò, tất cả mọi người lập tức hành động lên. Bởi vì bọn họ xâm lấn, giờ khác này lâu lan dân chúng đều trốn ở trong nhà, trên đường đâu đâu cũng có tuần tra lâu lan thủ vệ. Mà lâu lan đại tế ti vị trí thánh điện càng là để phòng nghiêm ngặt. Bên trong tòa thánh điện, đại tế ti cầm trong tay quyển trượng, nhìn trong bầu trời đêm trăng sáng, lông mày nhíu chặt. Nàng trong lòng chính ôm một con màu da cam tiểu thú, chính là từ ngủ say trạng thái thức tỉnh tiểu tỷ hưu. Giờ khắc này nó chính đang đại tế ti trong lòng làm đúng, nhìn qua hoàn toàn không có thần long thứ 9 tử sự uy nghiêm đó trái lại làm cho người ta một loại manh manh cảm giác. Đại tế ti nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tỷ hưu phía sau lưng, xa xôi thở dài. Long hồn mất mà lại được lẽ ra là một cái việc vui, nhưng này chút kẻ xâm lấn để ta có một loại dự cảm không tốt. Vẫn không có tìm tới những người kia ở đâu sao? Đại tế ti đưa mắt nhìn sang một bên lâu lan thủ vệ thống lĩnh. Thống lĩnh lập tức đứng thẳng người, báo cáo, chúng ta đã phái người toàn diện lục soát, nhưng vẫn không có chuyển đến tin tức, đám người kia thực lực cũng không yếu, chúng ta lo lắng phân tán binh lực sẽ bị nó từng cái đánh tan, hơn nữa chúng ta còn cần phái người bảo vệ lấy vào miệng, lôi vào, vì lẽ đó siêu tầm tốc độ có chút chậm. Đại tế ti nghe nói như thế cũng có chút bất đắc dĩ. Vì lâu lan bất tính, vì mất mà lại được long hồn sẽ không lại đến mà lại mất, chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết những kẻ xâm lấn này, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Phải thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực. Thống lĩnh vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Xảy ra chuyện gì? Một tên lâu lan thủ vệ đội bám mà chạy vào. Đại tế ti, kẻ xâm lấn xuất hiện ở phía đông trong thành khu. Đại tế ti vừa nghe, sắc mặt nhất thời một lạnh. Nhanh, phái người đi sơ tán nơi đó bách tính, phong tỏa phía đông nội thành, cần phải bắt bọn hắn lại. Không thể thả đi một cái. Lâu lan thủ vệ thống lĩnh thi lễ một cái, sau đó mang theo một đám lâu lan binh lính tinh nhuệ hướng đông bộ nội thành chạy đi. Đại tế ti đứng ở trống rỗng bên trong tòa thánh điện, nhìn thánh điện trên vách tường họa. Trong lòng có một loại càng ngày càng gấp gáp cảm giác, hy vọng nữ thần phù hộ. Đại tế ti trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Lúc này, nguyên bản rất an phận tiểu Hưu Hưu đột nhiên như là sù lông như thế, lộ ra một bộ dáng rất phẫn nộ, quay về thánh điện cổng lớn nhe răng niết miệng. Ngươi làm sao? Chú ý tới tiểu Hưu Hưu dị dạng, đại tế ti không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cũng đưa mắt nhìn sang cửa thánh điện cầu. Nàng nhạy cảm nghe được ngoài thánh điện truyền đến vài đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh, tựa hồ trong đó còn chen lẫn một ít kim loại đồ vật va chạm mặt đất âm thanh. Thanh âm này, không được. Chẳng lẽ bọn họ là cố ý dụ dỗ chúng ta đem thủ vệ phái ra đi? Đại tế ti có chút hậu chi hậu giác, trong đầu né qua một cái đáng sợ suy đoán. Nàng thăm dò tính hô to một tiếng. Kết quả nguyên bản nên xuất hiện lâu lan thủ vệ nhưng là một cái cũng không có xuất hiện. Không cần hô, hiện tại toàn bộ thánh điện trừ ngươi ra, những người khác đều bị chúng ta giải quyết. Một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim nam tử đột ngột xuất hiện ở bên trong tòa thánh điện, phía sau hắn còn theo một người đàn ông trung niên, nhìn qua có chút định ngọn. Đại tế ti trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết mình chuyện lo lắng nhất đã trở thành sự thật. Nha, không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nguyên lai Tỷ Hưu cũng ở ngươi nơi này, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự, được toàn không ngừng công phu. Thiên Lê thủ lĩnh cùng Hưu hộ pháp đều chú ý tới đại tế ti trong tay Tỷ Hưu. Tên tiểu tử này còn ở quay về bọn họ nhai răng, nhưng ở hai người xem ra, Tỷ Hưu đối với bọn họ một điểm lực uy hiếp đều không có. Ngươi là lựa chọn ngoan ngoãn bó tay chịu trói đây, vẫn là ta đến giúp ngươi. Hưu hộ pháp đi lên trước, một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Đại tế ti nắm chặt quyền trượng, đặt ngang ở trước người. Muốn cho ta bó tay chịu trói? Các ngươi mơ háo. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng, trên tay quyền trượng đột nhiên thả ra một đạo sóng xung kích. Cho mèo. Hưu hộ pháp thấy thế, con mắt hơi híp lại, khinh bị cười cợt. Hắn rút ra trường kiếm bên hông, đột nhiên vừa bổ, vung ra một đạo kiếm khí đem sóng xung kích đánh tan. Sau đó dưới chân hắn giẫm một cái, dường như mũi tên nhọn như thế xông ra ngoài. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đại tế ti phản ứng lại thời điểm, Hữu hộ pháp đã đến trước mặt nàng. Phản ứng của ngươi quá chậm. Hữu hộ pháp vẩy lên một kiếm, đinh đương một tiếng đem đại tế ti trong tay quyền trượng bằng ra, tiếp theo cổ tay xoay một cái, kiếm cũng đã gác ở đại tế ti trên cổ. Đại tế ti thậm chí đều có thể cảm nhận được mũi kiếm bên trên băng lạnh. Tiểu Hữu Hữu nhìn thấy đối phương lại dám ở trước mặt mình rút kiếm, lúc này từ đại tế ti trong lòng nhảy lên, một cái cắn bên phải hộ pháp kiếm trên. Tên tiểu tử này răng được têu là một cái được, thẻ băng một tiếng, lại trực tiếp để cho tinh thiết chế tạo trường kiếm cắn nát. Nó lại như là ăn đồ ăn vặt như thế, răng rắc chớp mắt liền đem chỉnh thanh kiếm ăn sạch sành sanh. Hữu hộ pháp có chút giật mình, nhưng vẫn là phản ứng rất nhanh, ném xuống vũ khí, sau đó trở tay liền bóp lấy Tỷ Hưu cái cổ. Con vật nhỏ, răng còn rất tốt, thả ra nó. Nhìn thấy Tiểu Hưu Hưu bị tóm lấy, đại tế ti bất chấp nguy hiểm, xông lên muốn cứu nó. Thế nhưng hữu hộ pháp thực lực há lại là nàng có thể lay động. Hắn vẹn vẹn là hơi nghiêng người, liền tránh thoát đại tế ti động tác, sau đó nhấc chân một cái thềm đá, đem tầng tầng đá bay đi ra ngoài. Được rồi, đừng đùa, mang tới nàng cùng long hồn, chúng ta đi cấm địa. Thiên Lê thủ lĩnh hơi không kiên nhẫn địa khoát tay háo một cái. Hữu hộ pháp nhìn thấy lao đại đều lên tiếng, cũng không lãng phí thời gian nữa, tiến lên trực tiếp cho đại tế ti một cái thủ đao, đem đánh ngất. Sau đó hắn đem đại tế ti giang trên vai trên, một cái tay nắm lấy Tỷ Hưu, theo Thiên Lê thủ lĩnh đi đến lâu lan cấm địa. Lâu lan cấm địa cùng thánh điện liên kết, nói đúng ra ngay ở thánh điện mặt sau. Cái này cấm địa từ bên ngoài nhìn qua tràn ngập máu và lửa khí tức, cùng lâu lan những kiến trúc khác hoàn toàn chính là hai cái phong cách, làm cho người ta một loại rất ngột ngạt cảm giác. Lợi dụng đại tế ti vân tay, Thiên Lê thủ lĩnh cùng hữu hộ pháp thuận lợi mở ra cấm địa cực lớn. Si Bưu kiếm. Ha ha ha. Nhìn phong ấn tại nơi này Si Bưu kiếm, Thiên Lê thủ lĩnh nhất thời cười lớn lên. Hắn trực tiếp hợp lại ngón tay vung ra vài đạo kiếm khí, đem quấn quanh ở Si Bưu trên thân kiếm xiển xích hết mức chặt đứt. Si Bưu kiếm cũng không thẹn là một thanh thần kiếm, ở phong ấn sau khi giải trừ, trên thân kiếm bắn ra một trận đỏ như màu máu nguy hiểm ánh sáng, sau đó liền tự động bay lên. Thanh kiếm này thành tựu Si Bưu năm đó phối kiếm, ẩn chứa một luồng tà ác ý chí, hung tính chưa trừ. Lại bọn thẳng Thiên Lê thủ lĩnh đâm lại đây. Mạnh hơn cũng có điều là một thanh kiếm, chẳng lẽ còn muốn thí chủ hay sao? Thiên Lê thủ lĩnh không né không tránh, trực tiếp tay không nắm lấy Si Bưu kiếm. Để hắn có chút bất ngờ chính là, Si Bưu kiếm trình độ sắc bén vượt xa dự liệu của hắn. Hắn hộ thể chân khí lại cũng không ngăn nổi Si Bưu kiếm, bàn tay trực tiếp liền bị cắt ra, máu tươi theo vết thương chảy xuống, bị Si Bưu kiếm chậm rãi hấp thu. Hút máu tươi sau khi, Si Bưu kiếm cũng không còn rung động, dần dần bình tĩnh lại. Thiên Lê thủ lĩnh thuận lợi đem cầm trong tay. Một luồng sức mạnh to lớn theo chuôi kiếm liền chảy vào hắn thân thể bên trong. Nguồn sức mạnh này, quả thật là tươi đẹp a. Thiên Lê thủ lĩnh cánh tay trên bắt đầu xuất hiện từng cái đỏ như màu máu hoa văn, khí thế trên người cũng biến thành càng ngày càng kỳ dị. Cùng lúc đó, Hữu hộ pháp cũng đồng bộ lấy ra tiểu Tỷ Hưu trong thân thể long hồn, đồng thời khởi động rồi phong ấn tại cấm địa bên trong binh ma thần. Binh ma thần bị khởi động rồi sau khi, Hữu hộ pháp còn chưa phản ứng lại liền bị nó hút vào. Tiến vào binh ma thần bên trong, Hữu hộ pháp cái trán bốc lên vài giọt mồ hôi lạnh, mới vừa hắn suýt chút nữa coi chính mình là cũng bị này binh ma thần ăn. Thế nhưng sau khi đi vào, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều điều khiển binh ma thần tin tức. Ha 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 ha. Đây mới thực sự là thần lực, có binh ma thần, thiên hạ này dễ như trở bàn tay. Hữu hộ pháp phát sinh một tiếng cười lớn. Theo sự điều khiển của hắn, binh ma thần chuyển động, trực tiếp liền đem cấm địa trần nhà cho chọc vào cái lỗ thủng. Ở âm ầm nổ vang bên trong, đại tế ti cũng từ hôn mê tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy ngã trên mặt đất tiểu Hưu Hưu cùng đã kích hoạt rồi binh ma thần lúc, ngay lập tức sẽ ý thức được phát sinh cái gì. Binh ma thần đã bị khởi động rồi. Lâu lan xong xuôi, đại tế ti hơi lớn kinh thất sắc, nhưng quanh năm ngồi ở vị trí cao, làm cho nàng cũng nuôi thành một viên kiên cường nội tâm. Thừa dịp Thiên Lê thủ lĩnh còn ở thích hướng Si Bưu kiếm sức mạnh, đại tế ti ôm lấy tiểu Hưu Hưu, ra sức hướng về cấm địa cổng lớn phóng đi. Thiên Lê thủ lĩnh chú ý tới đại tế ti mang theo Tỷ Hưu chạy ra ngoài, nhưng cũng chỉ là lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Trốn đi được sao? Bây giờ Si Bưu kiếm cùng binh ma thần đều rơi vào rồi trong tay bọn họ, đại tế ti như thế nào đi nữa trốn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đây? Giờ khắc này, ngoại giới bởi vì binh ma thần bị khởi động, cũng gợi ra rất lớn rối loạn. Lâu lan bách tính đều còn đang trong giấc mộng, căn bản là không nghĩ đến này mấy ngàn năm trước chiến tranh binh khí lại bị khởi động. Mà những người bị Thiên Lê người của tổ chức dẫn đi lâu lan thủ vệ thấy cảnh này, cũng đều phản ứng lại, binh ma thần bị gọi tỉnh rồi. Không được, đại tế ti gặp nguy hiểm, chúng ta trúng kế. Thiên Lê tổ chức vài tên thành viên nhưng là cười ha ha. Hiện tại mới phản ứng được đã quá muộn. Thủ lĩnh đã chiếm được cả thế gian vô song thần lực, không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Ngay ở những người này ngông cuồng có chút quên hết tất cả thời điểm, một thanh âm đột ngột ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Có điều là một đám ăn cướp, cũng dám nói cái gì cả thế gian vô song, đừng làm cho người cười đi răng hàm. Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện, để trên sân thế cuộc trở nên càng thêm vi diệu. Còn có Tả Hộ Pháp, bọn họ làm sao sẽ nhập bọn với nhau đi? Nhìn xuất hiện ở đây người, những ngày qua Lê tổ chức thành viên đều có chút kinh ngạc, có chút sợ sệt địa lùi về sau hai bước. Bạch Tuyên nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, trong lòng thì càng thêm kinh bỉ. Cũng có điều là một đám tham sống sợ chết tiểu nhân. Bị như thế chọc phúng, những người này cũng cảm giác trên mặt không nhịn được. Bạch Tuyên, ngươi đừng hung hăng. Chúng ta thủ lĩnh cùng hữu hộ pháp đã chiếm được thượng cổ thần binh. Nếu là các ngươi thất thời, hiện tại ngoan ngoan bó tay chịu trói, hay là chúng ta thủ lĩnh còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, chờ chúng ta thủ lĩnh. Hắn nói còn chưa nói chuyện, liền cảm giác ngực mắt lạnh, xuất hiện một cái nắm đấm đại động. Bạch Tuyên thu hồi ngón tay, quay về đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Thực sự là ồn ào. Nghe đối diện đám người kia ở nơi đó tất tất cằn nhằn, Bạch Tuyên thực sự là nhận không được. Mà hắn vừa động thủ, lại như là khai hỏa chiến đấu đệ một thường, Ngưng Yên các nàng đã hành động lên. Mấy người hóa thành tàn ảnh ở giữa sân lấp lóe, mấy hơi thở trong lúc đó, liền đem còn lại Thiên Lê tổ chức thành viên giết cái không còn một ngống. Nhìn thấy mới vừa còn một bộ hung hăng dáng vẻ Thiên Lê tổ chức thành viên nhanh như vậy liền đánh ra GG, còn ở lại bên trong nơi này Lâu Lan thủ vệ đều sửng sốt. Các ngươi cùng bọn họ không phải một nhóm nhi? Bạch Tuyên liếc bọn họ một ánh mắt. Tất nhiên là không, chúng ta là đặc biệt tới rồi ngăn cản bọn họ. Bây giờ binh ma thần đã bị khởi động rồi, trừ phi nữ thần giáng lâm, bằng không ai cũng không cách nào đánh bại binh ma thần. Những người Lâu Lan thủ vệ nghe nói như thế, đều biểu hiện phi thường ủ rũ cùng tuyệt vọng. Đem hết thảy đều đặt hy vọng vào Cửu Thiên Huyền Nữ, vậy các ngươi căn bản là không đáng cứu vớt. Hiện tại nhưng là có rất nhiều Lâu Lan bách tính ở vào nguy nan bên trong, các ngươi không đi vào cứu người, vẫn còn ở nơi này than thở, đây chính là Lâu Lan thủ vệ sao? Bạch Tuyên là thật sự đối với những người này có chút thất vọng rồi. Hắn bỏ xuống một câu nói, liền mang theo Ngưng Yên các nàng hướng về binh ma thần vị trí thánh điện bay lượn đi. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Trên đường, Tiểu Lê cau mày dò hỏi. Bạch Tuyên bay về nàng cười cợt. Không có tính toán gì, trực tiếp đánh tan bọn họ là tốt rồi. Này e sợ cũng không dễ dàng, Sibiu kiếm cùng binh ma thần đều có khổng lồ lực lượng tinh thần, cái kia bản không phải người thường có thể chống đối sức mạnh. Tiểu Lê có chút bận tâm địa lắc lắc đầu. Bạch Tuyên nhưng là một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Có điều là lực lượng tinh thần, vật này ta thấy hơn nhiều, vừa bạn ta cũng cần lực lượng tinh thần đến chế tác một điểm đồ vật. Bởi vậy Sibiu kiếm cũng được, binh ma thần cũng được, ở trong mắt ta cũng đã là ta vật sở hữu. Hắn lời nói này để Tiểu Lê cũng không biết nói cái gì tốt. Nhưng cân nhắc đến Bạch Tuyên là Cửu Thiên Huyền Nữ đại nhân tự mình chỉ định giúp đỡ, vậy thì giải thích Bạch Tuyên khẳng định là có chính mình dựa vào, vì lẽ đó Tiểu Lê rất thông minh không có tiếp tục dò hỏi. Nhưng nàng vẫn là đưa ra chính mình kiến nghị. Binh ma thần lực phá hoại quá mạnh mẽ, so với Sibiu kiếm, nó đối với hoàn cảnh phá hoại càng to lớn hơn, chúng ta nên trước hết nghĩ biện pháp giải quyết nó. Mà binh ma thần vừa vặn có một cái chí mạng thiếu hụt, nó chủ yếu là dựa vào long hồn, cũng chính là lực lượng tinh thần đến cung cấp năng lượng, chỉ cần chúng ta đoạt lại long hồn, binh ma thần chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thiếu hụt năng lượng mà đình chỉ hành động. Nàng vừa dứt lời, liền nhìn thấy một cô gái ôm tiểu Hưu Hưu hoang mang hoảng loạn địa hướng bọn họ chạy tới. Là tiểu Hưu Hưu. Người tới chính là đại tế ti, nàng cũng chú ý tới Bạch Uyên mọi người, đặc biệt nhìn thấy tiểu Lê trên cổ này trôi nước mắt nữ thần, nhất thời một trái tim liền ngã vào đáy vực. Hóa ra là Sibiu bộ tộc dư nghiệt sao? Đại tế ti nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm tiểu Lê, chăm chú ôm trong lòng tiểu Hưu Hưu. Hiện tại nàng là trước có mãnh hổ, phía sau có truy binh, đã lâm vào tuyệt cảnh, trong lòng dĩ nhiên ôm tử vong giận nộ. Chương 561, bản mệnh thần thông, Bạch Uyên chân chính lá bài tẩy. Chương 561, bản mệnh thần thông, Bạch Uyên chân chính lá bài tẩy. Tiểu Tỷ Hưu lúc này mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Nó vừa mở mắt liền nhìn thấy Tiểu Lê, nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, chủ động từ đại tế ti trên người nhảy ra ngoài, chạy đến Tiểu Lê bên chân. Tỷ Hưu. Đại tế ti nhìn thấy Tiểu Tỷ Hưu nhảy ra chính mình ôm ấp, nhất thời sợ hết hồn. Thế nhưng lại thấy đến Tiểu Tỷ Hưu ở Tiểu Lê bên chân một bộ cùng nàng phi thường thân mật dáng vẻ, nàng lại sửng sốt. Tiểu Hưu Hưu, xin lỗi, ta tới chậm. Tiểu Lê ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng sờ sờ Tỷ Hưu, nhìn trên người nó vết thương, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ đau lòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại tế ti bị Tiểu Tỷ Hưu cùng Tiểu Lê thân mật chuyển động cùng nhau làm cho đầu óc mơ hồ. Dưới cái nhìn của nàng, thân là thần long chi tử Tỷ Hưu không nên sẽ cùng Sibiu bộ tộc nữ hải như thế thân cận mới đúng. Bạch Tuyên liếc mắt là đã nhìn ra đại tế ti giờ khắc này tâm lý khẳng định có rất nhiều nghi vấn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm hiện tại là cái gì tình huống, có điều hiện tại chúng ta có thể không có thời gian cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Ngươi trước tiên đi cứu vớt ngươi bách tính đi, dẫn bọn họ rời xa chiến trường, càng xa càng tốt, binh ma thần chúng ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Đại tế ti nghe vậy, không nhịn được hỏi một câu, các ngươi không phải Sibiu tộc nhân sao? Tại sao phải giúp chúng ta? Bạch Tuyên mọi người vừa nghe, không nói gì đều viết đến trên mặt. Những chuyện này vẫn là chờ giải quyết binh ma thần lại giải thích với ngươi đi. Bạch Tuyên nói, lắc lắc đầu, tay phải hư không nắm chặt, cho gọi ra hoa đảo kiếm. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm đại tế ti phía sau. Một cái mang viền vàng mặt nạ nam tử xuất hiện ở Lâu Lan cửa thánh địa cầu. Trên tay hắn cầm một thanh đỏ như màu máu trường kiếm, chỉ là xa xa mà nhìn, liền làm cho người ta một loại to lớn áp ý. Đại tế ti nhìn thấy Thiên Lê thủ lĩnh đuổi tới, cũng ý thức được không nhiều thời gian như vậy cho nàng xoắn suýt nhiều như vậy, liền nàng quay về Bạch Uyên mọi người cảm kích bái một cái, sau đó liền vội vã thoát đi nơi đây. Thiên Lê thủ lĩnh liếc mắt một cái Đào Tẩu đại tế ti, cười khẩy, cũng không có đổi tới ý tứ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Bạch Uyên mọi người, cuối cùng dừng lại ở Sương Trắng Nguyệt trên người. Ta liền biết ngươi có vấn đề, bây giờ nhìn đến ngươi cùng Bạch Uyên đứng chung một chỗ, ta liền biết ta cẩn thận là chính xác. Sương Trắng Nguyệt lông mày khẽ nhíu một cái, rút ra hai thanh trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng không biết ta đến tột cùng là nơi nào bại lộ, nhưng chuyện đến nước này, ta cũng không có gì hay ẩn giấu. Ha ha ha. Thiên Lê thủ lĩnh bưng cái chán cười to lên, rất tốt. Vốn là ta còn đang do dự có phải là lại muốn cho ngươi một cơ hội, dù sao một cái thiên nhân cấp bậc chó vẫn là rất tiện dụng, nhưng hiện tại, vẫn là rất tốt. Vừa vặn các ngươi đều đến rồi, cũng đỡ phải ta lại đi từng cái gây sự với các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trên người hắn bắn ra dị thường khủng bố sát khí, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền nhắm phía Sương Trắng Nguyệt. Ngươi thật giống như có chút đắc ý bên báo. Bạch Tuyên nhìn thấy hắn công lại đây, bước chân nhẹ nhàng, hoành kiếm vẩy một cái, đinh đương một tiếng đem đón đỡ ra. Thiên Lê thủ lĩnh nhìn thấy Bạch Tuyên ngăn trở sự công kích của chính mình, nhất thời có chút nổi trận lôi đình. Bạch Tuyên nhíu mày, ngươi không cần gọi lớn tiếng như vậy, ngươi âm thanh càng lớn, sẽ chỉ làm ta cảm thấy cho ngươi nội tâm càng nhỏ yếu hơn. Nhanh mồm nhanh miệng. Thiên Lê thủ lĩnh cái chán gân xanh nổi lên, kiếm chỉ Bạch Tuyên. Đã như vậy, vậy trước tiên bắt ngươi nuôi nấng ta si bưu kiếm. Ngươi e sợ không có bản lĩnh này. Bạch Tuyên dưới chân đạp nhẹ, dường như một tia khói xanh trong nháy mắt tiêu tan. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở Thiên Lê thủ lĩnh phía bên phải đối với hắn vị trí trái tim đâm ra một kiếm. Này một kiếm làm đến lặng yên không một tiếng động, để Thiên Lê thủ lĩnh đều suýt chút nữa chưa kịp phản ứng. Đinh đương một tiếng, hắn vội vàng đón đỡ Bạch Uyên công kích, sau đó nhảy lùi lại vài bước, kéo dài cùng Bạch Uyên khoảng cách. Bạch Uyên hơi nghiêng người, cho Ngưng Yên các nàng một cái ánh mắt. Ngưng Yên cùng Diễm Phi các nàng lập tức hiểu ý, lôi kéo Tiểu Lê cùng Sương Trắng Nguyệt hướng về binh ma thần phương hướng chạy đi. Liên để một mình hắn đối mặt tên kia, thật không có vấn đề sao? Sương Trắng Nguyệt có chút bận tâm hỏi. Mới vừa nàng từ Thiên Lê thủ lĩnh trên người cảm nhận được rất lớn cảm giác đột ngột, nàng có thể xác định mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thiên Lê thủ lĩnh trong tay chuôi này si bưu kiếm dựa theo Tiểu Lê lời giải thích nhưng là có mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Coi như từng trải qua Bạch Uyên thanh liên điệu tâm hỏa, Sương Trắng Nguyệt cũng không dám nói Bạch Uyên liền có thể chắc thắng. Dù sao lực lượng tinh thần là nàng hiểu biết thần kỳ nhất, thần bí nhất, sức mạnh mạnh mẽ nhất. Mà nàng lo lắng sự tình, kỳ thực Tiểu Lê cũng đồng dạng có chút bận tâm. Nghe được Sương Trắng Nguyệt nghi vấn, Ngưng Yên, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ba người đều nở nụ cười một tiếng. Hắn có thể so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, không phải là lực lượng tinh thần sao? Chúng ta cũng không phải là không có nhìn thấy lực lượng tinh thần, nguồn sức mạnh này ở trước mặt hắn cũng coi như không là cái gì. Ba người đối với Bạch Tuyên có tuyệt đối tự tin. Thiên Lê thủ lĩnh tuy rằng trên khí thế có chút khủng bố, nhưng ngoại vật mang cho sức mạnh của hắn chung quy không phải sức mạnh của hắn, cho nên bọn họ tin tưởng Bạch Tuyên có thể xử lý tốt. Được rồi, mới vừa Tiểu Lê ngươi nói rồi chỉ cần đoạt lại Long Hồn, liền có thể để binh ma thần bởi vì thiếu hụt nguồn năng lượng mà dừng lại đúng không? Ngươi biết nên làm như thế nào sao? Tiểu Lê nghe được vấn đề này, ngẩng đầu nhìn xa xa chính đang trùng quanh phá hoại binh ma thần, cũng không còn đi xoắn xuýt Bạch Uyên sự tình, chỉnh trọng gật gật đầu. Đi theo ta. Một bên khác, Bạch Uyên cùng Thiên Lê thủ lĩnh cũng triển khai quyết đấu. Hai bên ở trước thánh điện trên quảng trường khác nào hai đạo sao băng, ngươi tới ta đi, kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, trên mặt đất lưu lại từng đạo vết nứt. Chỉ chốc lát sau toàn bộ quảng trường rồi cùng bị tẩy một lần như thế, liền một khối hoàn chỉnh cục gạch đều không có. Hai bên kiếm khí lại lần nữa va chạm vào nhau. Thiên Lê thủ lĩnh lộ ra một cái nụ cười tà ác. Ngươi cho rằng ngươi ngăn cản ta, các nàng liền có thể ngăn cản binh ma thần sao? Các ngươi cái gì đều ngăn cản không được. Bạch Uyên dùng sức đẩy một cái, đem đối phương đẩy lùi. Ta không phải là vì ngăn cản ngươi, ta là muốn giải quyết ngươi. Nói khoác không biết ngượng. Thiên Lê thủ lĩnh cười nhạo một tiếng, không có tiếp tục phát động tấn công. Ngươi còn không biết Si Vu kiếm đến tột cùng có cỡ nào mạnh mẽ đi. Ta vậy thì nhờ ngươi nhìn lực lượng của thần. Nói, hắn giơ lên Si Vu kiếm, giữa bầu trời đột nhiên liền quát lên một trận cuồng phong, ngay lập tức bầu trời liền tối lại. Bạch Uyên vẻ mặt cũng biến thành hơi hơi nghiêm nghị. Si Vu kiếm sức mạnh. Trên thực tế hắn so với Thiên Lê thủ lĩnh đều càng thêm rõ ràng Si Vu kiếm sức mạnh mạnh mẽ đến đâu. Dù sao Si Vu kiếm sở hữu tin tức cũng đã bị hệ thống biểu diễn ở trước mặt hắn. Tên gọi, Si Vu kiếm đã có dòng, hai ách của binh, kim, hô mưa gọi gió, kim, ngôi sao chi kiếm, kim, hai ách của binh, thành tựu Si Vu binh khí, từng theo theo hắn lắng lại bao phủ đại địa tai nạn, nhưng cuối cùng nhưng cũng để Si Vu trở thành đại địa tân tai nạn, kiếm này có thể giao cho kiếm chủ sức mạnh to lớn, thế nhưng kiếm trên ác niệm cũng sẽ để kiếm chủ càng ngày càng tàn bạo, ở giết chóc bên trong càng ngày càng mạnh mẽ. Là danh xứng với thực thai ách hóa thân. Hô mưa gọi gió, do nữ thần tự mình chế tạo thần binh, nắm giữ hô mưa gọi gió năng lực, động thì lại có thể thay đổi thiên tượng, thậm chí có thể tái tạo đại địa. Ngôi sao chi kiếm, do ngã xuống ngôi sao rèn đúc mà thành thần binh, bản thân liền có không phải bình thường khủng bố uy năng, thân kiếm cứng, cỏi sắc bén, khó có thể phá hoại, ở một ít người trong tay, nó thậm chí có thể xúc động lực lượng tinh thần, gợi ra tên là kỳ tích sức mạnh. Có ba cái màu vàng ròng, Si Vu kiếm đã là hắn nhìn thấy kiếm khí ở trong sang trọng nhất bố trí. Cũng khó trách năm đó Si Vu có thể dựa vào thanh kiếm này không ai địch nổi. Giờ khắc này, Thiên Lê thủ lĩnh bày ra chính là Si Vu kiếm hô mưa gọi gió năng lực, thanh kiếm này ở trong tay hắn bày ra sức mạnh so với nguyên bên trong vệ trang có thể mạnh hơn quá nhiều rồi. Ở Si Vu kiếm triệu hoán trong mưa gió, Bạch Uyên có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình lại đang nhanh chóng trôi đi. Này trôi đi tốc độ để Bạch Uyên đều cảm giác thấy hơi kinh hãi. Là một loại lĩnh vực sao? Bạch Uyên tinh tế cảm thụ loại này kỳ dị cảm giác. "Bạch Uyên, hảo hảo thưởng thức hoàng sợ đi." Thiên Lê thủ lĩnh phát sinh một tiếng cười lớn. Bạch Uyên lạnh lạnh nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng, thật là một ngu xuẩn. Hắn nắm hoa đào kiếm tay hơi dùng sức, sau đó một trận vô hình phong vòng quanh Bạch Uyên xoay tròn, vô số mỹ lệ hoa đào mảnh ở bên cạnh hắn phiêu linh. Sibiu kiếm có lĩnh vực, hắn hoa đào kiếm làm sao thường không có. Hai loại lĩnh vực lẫn nhau trung hòa, Sibiu kiếm hô mưa gọi gió đối với Bạch Uyên liền không cách nào lại sản sinh bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Thành tựu Bạch Uyên bản mệnh phi kiếm, ở thần bao hàm trong không gian nhưng là thời khắc tiếp thu pháp tắc quần ngưỡng. Hoa đào kiếm uy lực cùng mấy năm trước đã sớm không thể giống nhau. Giờ khắc này hoa đào kiếm trên, bởi vì thần bao hàm không gian pháp tắc, đã có thêm hai tân dòng. Bản mệnh thần thông hoa đào sát trận, lấy kiếm ý ngưng tụ mỹ lệ mà chí mạng kiếm trận, tự mang ảo thuật hiệu quả, thường thường có thể làm cho người chìm đắm trong đó, sau đó lặng yên không một tiếng động chết đi. Bản mệnh thần thông lúc xuyên kiếm, nhuộm dần lực lượng tinh thần cùng thời gian sức mạnh to lớn tuyệt chiêu, có thể tiến hành vượt qua thời không đả kích, chạm diện một người quá khứ, bây giờ cùng tương lai, này một chiêu không cách nào chống đối, không cách nào tránh né. Hai người này tân dòng đều là mạnh mẽ kiếm chiêu, không có đẳng cấp phân chia, cụ thể cường độ hoàn toàn là được hoa đảo kiếm bản thân cường độ ảnh hưởng. Tuy rằng Bạch Uyên chưa bao giờ sử dụng tới này hai chiêu, nhưng hắn có thể xác định, ở trên thế giới này, tuyệt đối sẽ không có người có thể đỡ được kiếm chiêu của hắn, đặc biệt lúc xuyên kiếm. Bạch Uyên rất rõ ràng, bất kỳ liên quan đến thời gian, không gian sức mạnh đều là tuyệt đối vương nổ. Có điều này hai chiêu tiêu hao đều rất lớn, đặc biệt người sau đang sử dụng sau khi, không chỉ là một thân nội lực sẽ bị đã tiêu hao sạch sành sanh, hơn nữa hắn ở một quãng thời gian rất dài bên trong khả năng đều không thể sử dụng nữa hoa đào kiếm. Nhưng Bạch Uyên cũng không ngại dùng ra này một chiêu. Nếu ngươi cũng chỉ có thể làm được mức độ này, vậy ta kiên trì vừa vặn cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Lần này, ngươi nên sẽ không lại có thêm thế thân đi. Bạch Uyên nhìn chằm chằm đối phương, bàng bạc sát ý bám vào ở hoa đào trên thân kiếm. Đáng chết, Bạch Uyên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giết ta? Thiên Lê thủ lĩnh nghe được Bạch Uyên lời nói, trong mắt phảng phất giấy lên lửa giận. Không cần nhiều lời, hai bên lại lần nữa đụng vào nhau, song kiếm chạm vào nhau, ai cũng không chịu nhường cho. Lúc này, Thiên Lê thủ lĩnh đột nhiên nhìn thấy Bạch Uyên lộ ra một cái làm người khó hiểu nụ cười. Đương nhiên, toàn bộ thế giới như là hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Ngoại trừ Bạch Uyên tư duy còn ở như thường lệ vận chuyển ở ngoài, liền ngay cả Thiên Lê thủ lĩnh thời gian cũng như là đình chỉ ở vừa nãy. Lúc này, Bạch Uyên nhìn thấy bên cạnh còn có một chính mình khác cùng một cái khác Thiên Lê thủ lĩnh. Chuẩn xác tới nói hẳn là quá khứ Thiên Lê thủ lĩnh, cùng với không biết lúc nào chính mình. Tại đây cái hết thảy đều trở nên bất động thế giới, một cái khác Bạch Uyên đột ngột xuất hiện ở Thiên Lê thủ lĩnh phía sau, sau đó tự tay đem hoa đào kiếm ung dung đâm vào Thiên Lê thủ lĩnh thân thể bên trong, đem lồng ngực của hắn đâm một cái lỗ thủng. Lúc xuyên kiếm, một cái khác Bạch Uyên trong miệng nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Theo hậu Thiên Lê thủ lĩnh quá khứ bóng người trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành từng cái mỹ lệ bờ biển. Thế giới ở một khắc tiếp theo khôi phục bình thường. Thiên Lê thủ lĩnh trên mặt còn mang theo một tia bệnh trạng tàn nhẫn ánh mắt, giữ tận mà nhìn Bạch Uyên. Bạch Uyên cười khẽ phun ra một chữ phù. Theo hậu Thiên Lê thủ lĩnh thân thể cũng như là mới vừa hình ảnh như thế, trực tiếp hóa thành bọt biển nổ tung ra. Không. Đinh đương một tiếng, Sibiu kiếm rơi trên mặt đất. Hết thảy đều có vẻ đột nhiên như thế. Bạch Uyên trong tay hoa đảo kiếm cũng tự động trở về thần bao hàm không gian, bất luận Bạch Uyên làm sao triệu hoán đều chưa hề đi ra. Đồng thời trong cơ thể hắn sở hữu nội lực lại như là thoát lũ bình thường, trong nháy mắt liền trôi đi sạch sành sanh, một giọt không dư thừa. Hô, thực sự là sức mạnh kinh khủng. Bạch Uyên thở ra một hơi, sau đó lấy ra một bình khôi phục nội lực đan dược, trực tiếp liền cắn mấy hạt đan dược xuống. Sau đó hắn nhặt lên rơi trên mặt đất Sibiu kiếm. Hắn biết, muốn phá hủy binh ma thần, nhất định phải dùng Sibiu kiếm. Bởi vì binh ma thần cũng dùng sức ngã xuống ngôi sao mảnh vỡ chế tạo thành, chỉ có cùng nó đồng nhất cái cấp bậc thần binh mới có thể đem nó phá hủy. Mà khi hắn nắm chặt Sibiu kiếm thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ cảm giác được Sibiu kiếm theo trôi kiếm cho mình truyền đến một luồng tinh khiết lực lượng tinh thần. Nhưng ngoài ra, còn có một luồng không đứng ở hắn bên thai vang vọng thì thầm. Hắn lúc này vận chuyển tâm như rừng thủy tâm pháp vững chắc tâm thần. Thế nhưng này cố ác niệm mạnh mẽ có chút vượt qua Bạch Uyên tưởng tượng, cái khác thì thôi vận chuyển tâm như rừng nước, cũng cảm giác luồng ý chí này ở ô nhiễm chính mình tư tưởng. Mà ngay tại lúc này, thần bao hàm không gian lập tức bắn ra một luồng thanh linh sức mạnh, đem này cố ác niệm ngăn cách ra. Đây là thần bao hàm không gian phục dưỡng. Thần bao hàm không gian dùng để giúp hắn chống đối Sibiu kiếm ác niệm chính là lúc trước hấp thu nữ hoa thần lực sản sinh sức mạnh mới. Từ trình độ nào đó tới nói, đã không so với nữ hoa thần lực chênh lệch. Mà tiểu Lê thành tựu nước mắt nữ thần hóa thần, chỉ là có một tia cựu thiên huyền nữ sức mạnh liền có thể khống chế Sibiu kiếm. Có thần bao hàm không gian trợ giúp Bạch Uyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chuôi này do ngã xuống ngôi sao chế tạo tuyệt thế thần binh cũng vào đúng lúc này phóng ra không giống với vừa nãy cái tia đỏ như màu máu hào quang màu xanh ra trời ánh sáng. Ấm áp, ôn hòa. Đây mới thực sự là lực lượng tinh thần. Bạch Uyên ước lượng một hồi Sibiu kiếm, thỏa mãn gật gật đầu. Cùng lúc đó, một bên khác Ngưng Yên mấy người cũng thuận lợi đạt được Long Hồn. Cái kia đi về Long Hồn vị trí khu vực ngọn lửa cơ quan con đường căn bản không làm khó được Ngưng Yên các nàng. Ở đến cơ quan cổng lớn sau khi, chỉ có điều là trong nháy mắt, các nàng liền vượt qua sở hữu cơ quan môn, không nhìn có thể đem người nướng chín ngọn lửa nhiệt độ cao. Ở Thiên Lê tổ chức hữu hộ pháp nhìn kỹ, cướp đi Long Hồn. Chương 562, Cửu Thiên Huyền Nữ điều kiện chương 562, Cửu Thiên Huyền Nữ điều kiện Thiên Lê tổ chức hữu hộ pháp ở phát hiện Long Hồn bị đoạt đi rồi, nhất thời nổi giận. Đáng chết, đem ta Long Hồn giao ra đây. Hắn điều khiển binh ma thần quay về bốn phía khởi xướng không khác biệt công kích. Cái này thời kỳ viễn cổ chiến tranh binh khí bày ra nó cái kia khủng bố vô cùng lực phá hoại. bước chân tùy ý đạp xuống chính là địa nước sơn dao, cái kia khổng lồ quyền bung lên, không có bất kỳ kiến trúc có thể chống đối nó xung kích. Mà kinh khủng nhất công kích còn phải là từ binh ma thần phần miệng chạm bắn ra nhiệt độ cực kỳ cao ngọn lửa. Mới vừa từ binh ma thần nội bộ lao ra ngưng yên mọi người hầu như là chính diện đụng tới này khủng bố ngọn lửa, vẫn là tiểu Lê phóng thích nước mắt nữ thần sức mạnh, mới miễn cưỡng trung hòa nhiệt độ cao. Nhưng các nàng cũng không có chống lại nhiệt độ cao ngọn lửa xung kích, bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, Ngưng Yên cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần đúng lúc cho gọi ra bản mệnh vũ khí, ổn định thân hình, đồng thời kéo Tiểu Lê cùng Sương Trắng Nguyệt, cuối cùng miễn cưỡng vững vàng rơi xuống đất. Năm người nhìn qua đều có chút chật vật. Một lần công kích không thành công, thiếu hộ pháp còn không hết hy vọng, đang thao túng trong phòng nhấn mấy cái nút. Một luồng mắt trần có thể thấy song khí hướng về binh ma thần phần miệng hội tụ mà đi, ở năng lượng hội tụ đến cực điểm thời điểm, hóa thành một đạo màu đỏ thẫm cột sáng phun ra. Không được, mau tránh ra. Tiểu Lê nhìn thấy cái kia màu đỏ thẫm cột sáng, sờ sờ đã có chút lờ mờ nước mắt nữ thần, hiển nhiên không có cách nào lại chống đối một lần công kích như vậy, liền quay về Ngưng Yên các nàng hô lớn. Ngưng Yên cùng Diễm Phi các nàng tuy rằng chắc chắn miễn cưỡng có thể né tránh, nhưng các nàng biết mình khẳng định là không kịp mang theo Tiểu Lê đồng thời tránh né. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức thì có quyết định. Các nàng không phải là loại kia gặp bỏ lại đồng bọn một mình chạy trốn người, không phải là một cái kéo dài hơi tàn binh ma thân sao? Các nàng còn liền không tin chính mình không chặn được đến. Ba người đồng thời lấy ra bản mệnh vũ khí, hướng về chúng nó phát ra nội lực của chính mình. Ba đạo mạnh mẽ nội lực ở các nàng chịu đến công kích trước miễn cưỡng hình thành một cái năng lượng màu vàng kim nhạt tâm chắn, đưa các nàng đều bao phủ ở bên trong. Nội vàng hình thành tâm chắn vẫn đúng là liền chặn lại rồi binh ma thần phát sinh màu đỏ thâm của sáng, nhưng chỉ là chốc lát, ba người liền nghe đến một tiếng rõ ràng lưu ly phá nát âm thanh. Các nàng ngưng tụ nội lực tâm chắn ở binh ma thần công kích dưới đã xuất hiện lượng lớn vết nứt, chỉ lát nữa là phải không chịu được nữa. Quả nhiên, đơn thuần dựa vào nội lực vẫn là không sánh bằng binh ma thần năng lượng. Ở đây sao thời điểm nguy cấp, Ngưng Yên các nàng còn có thể gắng giữ tỉnh táo, để Tiểu Lê cùng Sương Trắng Nguyệt đều cảm giác thấy hơi bất ngờ. Lúc này, Ngưng Yên cùng Nguyệt Thần tiếp tục gia tăng nội lực phát ra, mà Diễm Phi nhưng là thu hồi nội lực, hai tay bay lượn. Trấn Sơn Hà. Trong miệng nàng khẽ quát một tiếng, một luồng màu trắng nhạt ánh sáng trong nháy mắt đem năm người gói lại. Cùng lúc đó, Ngưng Yên cùng Nguyệt Thần cũng vận chuyển lên thuần dương đường sách cùng Diễm Phi hình thành cộng hưởng, tiến một bước tăng cường Trấn Sơn Hà miễn thương hiệu quả. Ở mất đi ba người nội lực cung cấp sau khi, màu đỏ thâm dòng lũ trong nháy mắt liền đem các nàng tấm chắn đánh tan. Thế nhưng làm công kích rơi xuống các nàng trên người thời điểm, các nàng cũng chỉ là sản sinh dường như nước mưa rội rửa bình thường cảm giác, lui về phía sau vài bước. Trong chốc lát, binh ma thần này một làn sóng công kích như là tiêu hao hết năng lượng, màu đỏ thâm dòng lũ từ từ tiêu tan. Trốn ở binh ma thần điều khiển trong phòng hữu hộ pháp chăm chú nhìn chằm chằm Ngưng Yên mọi người vị trí. Cái này không thể nào. Khi hắn nhìn thấy Ngưng Yên các nàng cả người tỏa ra ánh sáng màu trắng, không mất một sợi tóc địa đứng ở nơi đó thời điểm, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đừng nói hắn, chính là Tiểu Lê cùng Sương Trắng Nguyệt cũng cảm giác vô cùng khó mà tin nổi. Các nàng mới vừa một lần coi chính mình liền muốn chết rồi, có thể sự thực là binh ma thần công kích rơi xuống các nàng trên người chính là tiếng sét lớn, mưa rơi nhỏ, một điểm thương tổn đều không có. Thật không hổ là thuần dương đường sách ở trong tuyệt kỹ, lại thật sự có thể chính diện đỡ lấy binh ma thần công kích. Ngưng Yên ba người cũng cảm giác thấy hơi kinh hỉ, lập tức nhìn về phía binh ma thần ánh mắt cũng từ kiên kỵ biến thành hừng hực mơ ước. Hay là chúng ta có thể từ chính diện trực tiếp đánh tan binh ma thần, đem bên trong tên kia trực tiếp lôi ra ngoài. Đừng mạo hiểm, vẫn để cho ta đến đây đi. Các nàng mới vừa bốc lên ý nghĩ như thế, liền nghe đến bên tai chuyển đến Bạch Uyên âm thanh. Sau một khắc, các nàng liền nhìn thấy Bạch Uyên cầm Sibiu kiếm xuất hiện tại trước mặt các nàng. Phu quân, người đã giải quyết sao? Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Bạch Uyên quay đầu lại khẽ cười một tiếng. Tuy rằng hắn cũng trả giá thời gian dài không thể sử dụng Hoa Đào kiếm đánh đổi, nhưng hiện tại có Sibiu kiếm thành tựu thay thế, đối với hắn thực lực cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Mà trốn ở binh ma thần điều khiển trong phòng hữu hộ pháp cũng nhìn thấy Bạch Uyên trên tay Sibiu kiếm, nhất thời trong lòng kinh hãi. Sibiu kiếm không phải ở thủ lĩnh trong tay sao? Làm sao sẽ bị Bạch Uyên cầm? Hắn cái trán buốc lên vài giọt mồ hôi lạnh, không được địa lùi về sau hai bước. Bạch Uyên ngẩng đầu lên, xuyên qua binh ma con mắt, phản phất có thể nhìn thấy hữu hộ pháp bản thân như thế. Sau một khắc, bóng người của hắn liền biến mất ở tại chỗ, bắt đầu cấp tốc tiếp cận binh ma thần đầu. Rất hiển nhiên, hắn là dự định trực tiếp giải quyết cái này hữu hộ pháp. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Hữu hộ pháp cấp tốc nhấn mấy cái nút, còn ý đồ phản kháng. Nhưng mới vừa cái kia một đạo công kích đã để hắn đem binh ma thần còn lại không nhiều năng lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn, bởi vậy bất luận hắn làm sao theo, ấn, binh ma thần đều không hề có một chút phản ứng. Mà này ở Bạch Uyên thị giác xem ra, chính là hữu hộ pháp bị dọa sợ, cũng đã trực tiếp từ bỏ chống lại. Bạch Uyên không khỏi bật cười, đồng thời bước chân của hắn không chậm, theo binh ma thần bắt đuổi, rất nhanh sẽ bỏ đến trên bả vai của nó. Sau đó hắn ra sức nhảy một cái, cả người cùng binh ma thần đầu đều bằng nhau. Giữa không trung, Bạch Uyên nhắm hai mắt lại, Sibiu kiếm phóng ra một trận chói mắt bạch quang, để bốn phía hết thảy đều trở nên ảm đạm phai mờ. Chỉ này một kiếm, chiếu khắp vạn xuyên, giống như ánh trăng kiếm khí dường như mưa rơi hạ xuống, trong nháy mắt liền xuyên thủng binh ma thần thiên thạch đầu, đem còn ở nỗ lực điều khiển binh ma thần, không hề có một chút phòng bị hữu hộ pháp trực tiếp liền bị kiếm khí quán thể, hầu như là trong nháy mắt liền bị đóng băng, rất nhanh sẽ mất đi sinh cơ. Phía dưới, Tiểu Lê nhìn Bạch Uyên tứ không e dè sử dụng Sibiu kiếm sức mạnh, lại còn không có chút nào được ảnh hưởng, kinh ngạc đều không ngậm mồm vào được. Đợi đến Bạch Uyên từ binh ma thần mặt trên hạ xuống, nàng liền không nhịn được gáp sát tới kiểm tra tình huống. Ngươi lại hoàn toàn không bị Sibiu kiếm trên cái kia cỗ tà ác sức mạnh ảnh hưởng. Này không phải chuyện đương nhiên sao? ngươi cũng đồng dạng sẽ không bị nó ảnh hưởng không phải sao? Bạch Uyên vẫy vẫy tay. Tiểu Lê khẽ lắc đầu, này không giống nhau, ta là ở nhờ nữ thần lực lượng, cho nên mới có thể chống đối Sibiu kiếm bên trong tà ác sức mạnh. Nàng dù sao không phải thật sự nhân loại, ở phương diện này đúng là hiểu được thiên độc dày ưu thế. Bạch Uyên không có đối với chuyện này lại giải thích cái gì, hắn trực tiếp rời đi đề tài, ngươi phải đem Sibiu kiếm thu hồi đi sao? Tiểu Lê mau mau xua tay, không, ta không có tư cách làm như thế, nếu ngươi có thể khống chế Sibiu kiếm, thanh kiếm này chuyện đương nhiên do ngươi bảo quản, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tốt dễ sử dụng dùng sức mạnh của nó, còn có không nên để cho nó rơi xuống trừ ngươi ở ngoài những người khác trong tay. Ngươi có thể chống đối Sibiu kiếm bên trong tà ác sức mạnh, không có nghĩa là những người khác cũng có thể. Bạch Uyên gật gật đầu, đồng ý ngay ở bọn họ nói chuyện trong lúc, Đại Tế Ti cũng chú ý tới binh ma thần đỉnh chỉ hành động, mang theo một đội lâu lan thủ vệ vội vã tới rồi. Nàng vừa đến đã chú ý tới Bạch Uyên trên tay Sibiu kiếm, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Chuyện gì thế này? Lâu lan nguy cơ đã giải trừ. Bạch Uyên giơ lên trong tay Sibiu kiếm, vừa chỉ binh ma thần. Ta giúp các ngươi giải quyết nguy cơ, cái kia binh ma thần cùng Sibiu kiếm ta liền đều mang đi, các ngươi không có ý kiến chứ? Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Đại Tế Ti sửng sốt, Tiểu Lê cùng Sương Trắng Nguyệt cũng tương tự sửng sốt. Đại Tế Ti cùng Tiểu Lê chăm miệng một lời địa hồi đáp. Sibiu kiếm thì thôi, thế nhưng binh ma thần sức mạnh đối với phạm nhân mà nói quá nguy hiểm. Tiểu Lê thái độ có chút kiên quyết, trực tiếp che ở Bạch Uyên trước mặt, phản phất là sợ sệt hắn một lời không hợp liền mang đi binh ma thần như thế. Vật này ở cái kia Thiên Lê tổ chức trong tay không có phát huy thực lực chân chính, chỉ là triển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng nếu như rơi xuống Bạch Uyên trong tay, vậy coi như không giống nhau. Tiểu Lê cũng không dám nghĩ, đến thời điểm Bạch Uyên nếu như muốn làm gì, còn có ai có thể ngăn cản được rồi hắn. Bạch Uyên có chút không nói gì địa vỗ vỗ đầu. Ta không phải là lại cùng các ngươi thương lượng, quên đi. Cửu Thiên Huyền Nữ đại nhân, ngươi nên vẫn đang chăm chú tình huống của nơi này chứ? Bạch Uyên trực tiếp nhìn về phía thánh bên hồ trên tòa kia to lớn Cửu Thiên Huyền Nữ tự thần. Bị Bạch Uyên bạch trần điểm này, vốn là không dự định hiện thân Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không thể không xuất hiện. Một luồng thần dị sức mạnh đem toàn bộ thánh điện bao phủ lên, ngoại trừ Bạch Uyên đám người và Đại Tế Ti bên ngoài, sở hữu lâu lan thủ vệ cũng giống như là bị bất động như thế. Một cái so với tượng thần dài đến càng thêm cô gái xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Nữ thần đại nhân. Tiểu Lê nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ thật sự xuất hiện, mau tới tiến lên lễ. Đại Tế Ti theo sát phía sau, hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ biểu đạt chính mình trung thành. Đây chính là lâu lan đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng nữ thần a. Nàng lại may mắn nhìn thấy. Ngươi muốn mang đi binh ma thần? Ta có thể biết tại sao không? Nữ thần vừa xuất hiện, liền trực tiếp hỏi lên. Bạch Uyên trầm mặc một chút, giải thích, nữ thần đại nhân, nếu ngươi vẫn luôn quan tâm vùng đất này, vậy ngươi nên cũng biết, từ khi Chu Triều bắt đầu, Trung Nguyên loạn chiến mấy trăm năm, tạo thành vô số bách tính trôi dạt khắp nơi, bụng ăn không no. Cái này thiên hạ đã phân liệt quá lâu, cần gấp một cái thống nhất quốc gia, mang cho bách tính một cái đối lập yên ổn sinh hoạt hoàn cảnh. Cửu Thiên Huyền Nữ gật gật đầu, tuy rằng nàng đã sẽ không can dự những này thế tục vương triều sự tình, nhưng nàng cũng rất tán thành Bạch Uyên nói. Theo ta được biết, bây giờ Tần Quốc dựa vào sự giúp đỡ của ngươi đã có thống nhất thiên hạ thực lực, hiện tại chỉ có điều là vấn đề thời gian. Thế nhưng này thống nhất chiến tranh lại sẽ chết bao nhiêu người đây? Bạch Uyên không khỏi hỏi ngược lại, ta muốn mang đi binh ma thần cũng không phải là vì chuyện riêng tư của bản thân, mà là hy vọng thông qua cái này thượng cổ cỗ máy chiến tranh, để còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái kia mấy cái quốc gia triệt để mất đi tâm tư phản kháng, lấy một loại càng thêm ôn hòa phương thức, xúc tiến thống nhất cục diện hình thành. Mặc dù binh ma thần là mấy ngàn năm trước lao đông tây, nhưng ở cái thời đại này, nó vẫn như cũng là không gì địch nổi chiến tranh binh khí, ở phía trên chiến trường, tuyệt đối sẽ không tồn tại có thể chống đối binh ma thần tồn tại. Nếu như chuyển ra binh ma thần, cái kia còn lại Yên quốc, Ngụy quốc, Sở quốc cùng Tề quốc còn có bao nhiêu người có thể bay lên lòng kháng cự? Trước thực lực tuyệt đối, trước mặt bọn họ đường có mà chỉ có một cái, vậy thì là đầu hàng. Bằng không bọn họ hạ tràng nhất định là vô cùng thê thảm. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không khỏi trầm mặt một chút. Nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ tựa hồ có hơi bị hắn thuyết phục, Đại Tế Ti mau mau lên tiếng khuyên can. Nữ thần đại nhân, việc này tuyệt đối không thể a. Lâu Lan nếu như mất đi long hồn, cái kia Lâu Lan những người dân này cũng chỉ có một con đường chết. Bạch Uyên muốn dẫn đi binh ma thần, vậy thì nhất định sẽ mang đi long hồn. Mà long hồn là Lâu Lan nguồn gốc của sự sống, mất đi long hồn, Lâu Lan đã chống đỡ không được bao lâu, đợi đến tài nguyên nước dùng hết, Lâu Lan liền sẽ hoàn toàn bị sa mạc thôn phệ. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, nhìn Bạch Uyên một ánh mắt. Tiểu tử, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhờ ngươi mang đi binh ma thần, thế nhưng ta cũng có yêu cầu của ta. Nữ thần đại nhân. Đại Tế Ti cùng Tiểu Lê đều có chút kinh ngạc. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng nâng tay, liền để các nàng không phát ra được thanh âm nào. Lâu Lan ta thì sẽ mặt khác sắp xếp, sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cửu Thiên Huyền Nữ động viên hai người một câu, sau đó tiếp tục mới vừa cùng Bạch Uyên đàm luận sự tình. Bạch Uyên nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ muốn đề yêu cầu, vẻn vẹn là ngắn ngủi do dự sau khi, hắn liền dự định trước nghe một chút xem. Nữ thần đại nhân trước tiên nói một chút về điều kiện của ngươi. Rất đơn giản, khi ngươi dùng binh ma thần trợ giúp Tần Quốc thống nhất thiên hạ sau khi, ta muốn mang ngươi cùng binh ma thần rời đi thế giới này, đi đến ta thế giới đang ở. Cái gì? Diễm Phi cùng Ngưng Yên ba người nghe nói như thế, so với Bạch Uyên còn sốt ruột. Phu quân, không thể đáp ứng nàng cái điều kiện này. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đương nhiên, các ngươi có thể cùng hắn cùng rời đi, ta sẽ không làm ra bổng đánh Uyên ương sự tình. Diễm Phi mọi người nghe xong lời này, còn muốn khuyên can Bạch Uyên cân nhắc, nhưng mình tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thật giống cũng không cái gì đáng giá khuyên can. Bạch Uyên cũng suy tư một chút lợi và hại. Ta nghĩ biết nữ thần đại nhân vì sao muốn mang ta rời đi. Cửu Thiên Huyền Nữ hiền lành địa cười cợt. Thực lực của ngươi trên thực tế đã đạt đến thế giới này có khả năng chứa đựng cực hạn, ngươi nên cũng đã phát hiện, thực lực của chính mình kỳ thực ở trong một quãng thời gian rất dài đều không có rõ ràng tăng lên quá. Vốn là theo lý tới nói, ngươi được nữ hoa tỷ tỷ truyền thừa, thêm vào chính ngươi nắm giữ thế giới kia, bên trong cơ thể ngươi sức mạnh đã sớm nên phát sinh biến chất, tu luyện ra thần lực, nhưng cho đến bây giờ, bên trong cơ thể ngươi cũng không một tia thần lực. Đây chính là ngươi bị thế giới này hạn mức tối đa có hạn chế. Mà ngươi rời đi thế giới này, là đối với ngươi, cũng là với cái thế giới này tốt. Bạch Tuyên nghe được lần này giải thích, cũng toát ra một tia ý động vẻ mặt. Có điều hắn vẫn chưa liền như vậy đồng ý, bởi vì ở trên thế giới này, ngoại trừ hắn những này thê thiếp ở ngoài, còn có cái khác bằng hữu, sư môn trưởng bối loại hình tồn tại tương tự để cho lo lắng. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thấy Bạch Tuyên trên mặt vẻ mặt, cho hắn bỏ thêm đem hỏa. Rời đi thế giới này, cũng không có nghĩa là ngươi không thể trở về đến rồi, đợi đến thực lực của ngươi trở lên một nấc thang, tình cờ trở về nhìn đối với ngươi mà nói nên cũng không phải việc khó, mà thôi thiên phú của ngươi, ta cho rằng hoa này không được nhiều trường thời gian. Chính là câu nói này triệt để bỏ đi Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên các nàng lo lắng. Ta đồng ý điều kiện của ngươi. Chương 563, Phi Thăng Truyền Thuyết, đại kết cục, chương 563, Phi Thăng Truyền Thuyết, đại kết cục, Lâu Lan Thánh bên hồ, Cửu Thiên Huyền Nữ trước tượng thần. Bạch Tuyên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ định ra ước định, sẽ không đem binh ma thần dùng để lạm sát kẻ vô tội, cũng đáp ứng chờ phía thế giới này bình định sau khi, mang theo người một nhà cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng rời đi thế giới này, đi đến nàng thế giới đang ở cũng chính là trong truyền thuyết thần giới. Ở khế ước ký kết sau khi, Cửu Thiên Huyền Nữ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâu Lan đại tế ti cùng Tiểu Lê, cùng với Tiểu Lê trong lòng Tiểu Tỷ Hưu. Lần này Lâu Lan nguy cơ cũng khổ cực các người, có điều binh ma thần ở lại Lâu Lan trước sau là một cái mầm họa, lòng người khó dò, bởi vậy để Bạch Tuyên mang đi binh ma thần đối với Lâu Lan tới nói là lợi nhiều hơn hại. Cho tới các ngươi lo lắng vấn đề, ở binh ma thần sứ mệnh sau khi hoàn thành, ta sẽ dùng long hồn sức mạnh triệt để cải tạo Lâu Lan, bảo đảm nơi này nguồn nước cung cấp, ở trước đó, liền do nước mắt nữ thần đến thành tựu thay thế đi. Đại tế ti nghe được nữ thần lời nói, tự nhiên là sẽ không phản đối. Nữ thần đều nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có vâng theo phát phần. Mà Tiểu Lê thì càng không thể có ý kiến. Nàng bản thân liền là nước mắt nữ thần hóa thân, nữ thần cần nàng làm cái gì, nàng nghe theo chính là. An bài xong tất cả, Cửu Thiên Huyền Nữ liền rời đi vùng thế giới này. Tất cả khôi phục đều bình thường, thật giống như nàng chưa từng tới bao giờ như thế. Nhưng Bạch Tuyên bọn người rõ ràng, đây chính là Cửu Thiên Huyền Nữ sức mạnh, có thể lặng yên không một tiếng động địa đến, lặng yên không một tiếng động địa đi. Đại tế ti phục hồi tinh thần lại, quyền trượng trên đất đâm. Mới vừa ta thu được nữ thần gợi ý, Sibiu kiếm cùng binh ma thần để cho vị này Bạch Tuyên tiên sinh mang đi. Đại tế ti, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, ở đây Lâu Lan thủ vệ nhất thời có chút sốt ruột. Đại tế ti để ép bàn tay, ra hiệu bọn họ bình tĩnh đừng nóng. Nữ thần đương nhiên sẽ không quên Lâu Lan, vị này tiểu Lê cô nương sẽ sử dụng nước mắt nữ thần sức mạnh trợ giúp chúng ta giải quyết Lâu Lan thiếu nước vấn đề. Nghe vậy, Lâu Lan bọn thủ vệ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Thống linh đứng ra nghi vấn nói, nhưng là nàng không phải Sibiu tộc nhân sao? Đại tế ti lắc lắc đầu. Mới vừa nữ thần đã đem nàng thân phận thực sự nói cho ta, nàng là sứ giả của nữ thần, cũng không phải Sibiu tộc nhân. Đúng, bây giờ đại tế ti đã biết rồi tiểu Lê thân phận, cũng biết nữ thần hy vọng bọn họ có thể thả xuống đối với Sibiu bộ tộc cứu hận. Mà trải qua nguy cơ lần này, đại tế ti cũng đã thấy ra rất nhiều chuyện. Nghe được đại tế ti đều nói như vậy, những người khác cũng không có ý kiến. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng bọn họ đối với đại tế ti lời nói tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Nhìn thấy đại tế ti đã thuyết phục những người khác, Bạch Tuyên cũng không có lãng phí thời gian nữa, đi tới binh ma thần bên cạnh, đưa tay ra đặt tại cái kia đồng trao sắc ngoài bên trên. Sau đó hắn liền trực tiếp đem binh ma thần chuyển tới thần bao hàm trong không gian. Làm đại tế ti mọi người nhìn thấy lớn như vậy một cái binh ma thần liền như vậy ở tại bọn hắn trước mắt biến mất không còn tăm hơi thời điểm, hoàn toàn sửng sốt. Chuyện này với bọn họ tới nói quả thực chính là thần tích. Liền như thế một tay, đại tế ti ngay lập tức sẽ rõ ràng nữ thần đại nhân tại sao lại coi trọng như thế Bạch Tuyên. Mà tiếp đó, đại tế ti còn cần dẫn dắt Lâu Lan thủ vệ thu thập tàn cục, Bạch Tuyên cũng phải trở về cùng Dương Trắng Nguyệt cùng đi đem Thiên Lê tổ chức còn lại tàn đảng quét ngang sạch sẽ. Mà lần này Thiên Lê thủ lĩnh cùng phần lớn tinh nhuệ đều tổn hại ở nơi này, Thiên Lê tổ chức triệt để rắn mất đầu, vì lẽ đó bọn họ thu thập lên nên cũng không chi phí bao lớn khí lực. Đại tế ti vốn còn muốn lưu Bạch Tuyên bọn họ hạ xuống, hảo hảo chiêu đãi bọn hắn một hồi, dù sao bọn họ cũng coi như là Lâu Lan anh hùng. Thế nhưng Bạch Tuyên vẫn chưa lưu lại, mà là cùng ngày liền rời đi Lâu Lan. Một mặt là bởi vì Lâu Lan bị binh ma thần làm cho khắp nơi bừa bộn, bọn họ không cần thiết lưu lại nữa cho đại tế ti tăng thêm phiền phức. Mặt khác nhưng là bởi vì Bạch Tuyên cũng muốn sớm một chút giải quyết Thiên Lê chuyện của tổ chức, không muốn chậm trễ nữa thời gian. Nửa tháng sau, Bạch Tuyên mang theo Ngưng Yên các nàng trở lại Thái Ất Sơn. Bọn họ bỏ ra đầy đủ thời gian nửa tháng đi xử lý Thiên Lê tổ chức tàn đảng, một nhóm người bị thanh toán, phần lớn người nhưng là bị hắn trực tiếp phân phát. Cái này ngang qua hơn 1000 năm tổ chức chân tướng cũng triệt để hiện lên ở trước mặt hắn. Cái tổ chức này xác thực là bắt nguồn từ Thương Triều, nhưng cũng không phải Ân Thương Vương tộc hậu duệ thành lập, mà là lúc trước đi theo ở Đế Tân nhi tử, cũng chính là Vũ Canh bên người một cái người hầu đời sau thành lập. Bọn họ ở Vũ Canh chết rồi, đem Thương Vương để cho Vũ Canh tài bảo cho nước riêng, sau đó trong bóng tối phát triển, cuối cùng mới có như vậy quy mô. Có điều bây giờ cũng đều là quá khứ thức. Vừa về tới Thái Ất Sơn, Bạch Tuyên liền đem chính mình cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ước định nói cho Tức Mặc Hoa Tuyết các nàng. Vì lẽ đó chúng ta muốn rời khỏi thế giới này, đi hướng về một cái thế giới hoàn toàn xa lạ sao? Đúng, có điều ta cũng sẽ không miễn cưỡng các người, nếu như trong các ngươi có người không muốn đi, cũng có thể liền ở ngay đây chờ ta, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng nói rồi, sau khi rời đi cũng không phải trở về không đến. Bạch Uyên vẫn chưa yêu cầu các nàng đều cùng mình rời đi. Nhưng nghe đến hắn nói như vậy, Tức Mặc Hoa Tuyết ngay lập tức sẽ hừ một tiếng. Ngươi đều phải rời, chúng ta làm sao có khả năng còn ở lại chỗ này? Chẳng lẽ ngươi muốn bước bỏ chúng ta đi một thế giới khác lánh tầm tân hoan? Lời này vừa nói ra, chúng nữ nhìn về phía Bạch Uyên ánh mắt đều có chút không quen. Bạch Uyên mau mau xua tay giải thích, các ngươi đang suy nghĩ gì đây? Ta đương nhiên sẽ không bước bỏ các ngươi. Hừ, đã như vậy, vậy thì không cần nhiều lời, chúng ta cùng ngươi cùng rời đi. Tất cả mọi người đều ăn ý đạt thành rồi nhất trí ý kiến. Bạch Uyên nhìn thấy các nàng cũng đã làm ra quyết định, cũng cười cợt. Hắn đương nhiên cũng là đánh trong đáy lòng không muốn cùng các nàng tách ra. Sau đó, Bạch Uyên ở Thái Ức Sơn đợi mấy ngày, khỏe mạnh cùng với Bồi Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người, thuận tiện hắn còn chữa trị một hồi binh ma thần. Đợi đến tất cả chuẩn bị sắp xếp, Bạch Uyên liền đi vào Hàm Dương gặp mặt Doanh Chính đi tới. Trương Thái cung bên trong, Doanh Chính chính đang vì là đại quận động đất việc bận rộn. Tuy rằng hắn đã đem việc trọng yếu đều giao cho Lục Chỉ Hắc Hiệp đi làm, mà Lục Chỉ Hắc Hiệp lấy công đại trần phương án cũng rất tốt giải quyết đại quận vấn đề, nhưng liên quan với phương diện này tấu chương vẫn như cũ cần hắn tự mình xem qua. Nghe được người hầu báo cáo gọi Bạch Uyên cầu kiến, Doanh Chính phản ứng đầu tiên chính là nghi hoặc, tiếp theo chính là có chút lo lắng. Bạch Uyên mỗi lần tới tìm hắn, sự tình đều sẽ không nhỏ. Bây giờ đại quận vấn đề còn không giải quyết, Bạch Uyên lại tới nữa rồi, Doanh Chính đã bắt đầu có tờ. Có điều hắn vẫn là tiếp kiến rồi Bạch Uyên. Tiên sinh quang thời gian trước đi đại quận cứu viện sự tình, Mặc Gia Cự Tử đã ở tấu chương bên trong đã cùng quả nhân nói rồi, quả nhân có thể chiếm được thay thế quận bách tính đa tạ tiên sinh. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, ta không phải vì chuyện này đến, ta tới là muốn cùng đại vương thương lượng, làm sao thực hiện thiên hạ nhất thống đại nghiệp. Doanh Chính nghe vậy, lập tức bình lui khoảng trường, trái phải, chỉ để lại cái nhiếp một người ở bên người hộ vệ. Tiên sinh ý tứ là, trước đây không lâu ta đi tới một chuyến Lâu Lan, ở nơi đó được một cái thời kỳ thượng cổ bảo tồn lại siêu cấp chiến tranh binh khí, binh ma thần. Đây là một cái có thể đang đảm tiếu liền tuổi thành phá quân binh khí, đại tần coi như Lam Điền quân đoàn, ở binh ma thần trước mặt cũng sẽ bị một đòn liền tàn nát. Bạch Uyên vẻ mặt nghiêm túc, đem binh ma thần tin tức khẩu thuật cho Doanh Chính cùng vẫn đứng ở sau thân thể hắn cái nhiếp. Hai người nghe được Bạch Uyên miêu tả, cũng không khỏi trợn to hai mắt. Tiên sinh trong miệng binh ma thần lại lợi hại như thế? Đúng, vì lẽ đó ta nghĩ để đại vương phối hợp ta, điều động đại quân áp cảnh, ta sẽ điều khiển binh ma thần tan rã các quốc gia lòng kháng cự, tranh thủ lấy ít nhất thương vong, tốc độ nhanh nhất đem yến, ngụy, sở, tề bốn quốc bát. Bạch Uyên kế hoạch vô cùng đơn giản, bởi vì có binh ma thần sau khi, rất nhiều chuyện liền không cần phiền phức như vậy. Người không phục, đến thử xem binh ma thần uy lực là tốt rồi. Có thể Doanh Chính cùng cái nhất thật là bị Bạch Uyên lời nói làm cho có chút mơ mơ hồ hồ. Tiên sinh ngươi có bao nhiêu chắc chắn? 99 Bạch Uyên tuy rằng rất có tự tin, nhưng hắn cũng biết phía trên thế giới này không thiếu một kẻ không sợ chết, vì lẽ đó vẫn chưa báo 10 phần. Có điều 99 cũng đã đầy đủ. Đối với Doanh Chính tới nói này cùng 10 phần không khác nhau gì cả. Lập tức Triệu Vương Tiễn, Mông Vũ, Mông Điểm, Dương Đoan Hòa vào cung nghị sự. Doanh Chính cũng không dài dòng, trực tiếp phái người đi tướng quân bên trong tướng lĩnh kêu lại đây. Không bao lâu, Vương Tiễn mọi người liền đến. Sau đó Bạch Uyên lại với bọn hắn lặp lại một lần kế hoạch của chính mình. Ở giải sở hữu tình huống sau khi, Vương Tiễn mọi người ngay lập tức sẽ rõ ràng Bạch Uyên ý tứ. Mọi người ở vương cung bên trong thương lượng kế hoạch một ít cụ thể chi tiết, mãi đến tận mặt trời xuống núi, mặt trăng treo cao, bọn họ mới định ra kế hoạch. Tần Vương chính 12 năm. Ở Bắc Triệu quốc sau khi không bao lâu, Tần quốc lại lần nữa xuất binh Yến quốc, với thay đổi nước làm ranh giới, cùng Yến quốc đối lập. Yến Thái tử Đan Hợp Túng liên hành kế sách bởi vì các quốc gia không phối hợp mà rất sớm tuyên cáo thất bại. Đối mặt này diện quốc khó khăn, hắn cuối cùng quyết định vung tay một kích, lập ra một cái đâm Tần kế hoạch. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là, hắn gai Tần kế hoạch như thế không thể thực thi, liền chết tự trong bụng. Cái kia một ngày, một chiếc to lớn đồng tao người khổng lồ sừng sững ở đại địa bên trên. Nó quay về băng lạnh thay đổi nước bắn ra một đạo màu đỏ thấm tia sáng, khủng bố nhiệt độ cao đem nước sông đều cho bốc hơi rồi, tái tạo địa hình, làm cho thay đổi nước đổi đường. Này giống như thần linh sức mạnh bình thường triệt để phá hủy Yến quốc tiền tuyến trong lòng của binh lính Hàn phòng thủ. Đối mặt như vậy quái vật, không người nào có thể nghĩ đến nên làm sao thắng. Liền cái kia khủng bố nhiệt độ cao tia sáng, ai chạm ai chết. Yến Đan cũng có chút hồn bay phách lạc, cả người đều u ám hạ xuống. Vào đúng lúc này, hắn gai Tần kế hoạch là có vẻ như vậy buồn cười. Như vậy, Tần quốc xuất binh một tháng, Yến Vương liền bức bách ở binh ma thần uy hiếp cùng tiền tuyến triệt để tan tác, không thể không đầu hàng. Mà ngay lập tức, Tần quốc ở nhận lấy Yến quốc thổ địa, đem Yến Vương trở quý tộc bắt về Hàm Dương sau khi, đại quân trực tiếp xuôi nam, đánh chớp nhoáng Ngụy quốc thủ đô Đại Lương. Ngụy Vương so với Yến Vương càng có cốt khí, nhưng Ngụy quốc tường thành cũng không so với Yến quốc cứng rắn bao nhiêu. Ở binh ma thần công kích dưới, Đại Lương công sự phòng ngự rồi cùng giấy không khác nhau gì cả. Ở Đại Lương luân hãm sau khi, Tần quốc rất nhanh sẽ đem mục tiêu chuyển hướng càng phía nam Sở quốc. Sở quốc cùng Yến quốc, Ngụy quốc không giống, diện tích lãnh thổ bao la, binh nhiều tướng mạnh. Bọn họ khi biết Yến quốc cùng Ngụy quốc hạ tràng sau khi, rất sớm đã bắt đầu thành lập phòng ngự, tập kết đầy đủ 40 vạn đại quân, chuẩn bị cùng Tần quốc quyết một trận tử chiến. Nhưng mà ở binh ma thần ở trên chiến trường biểu diễn tuyệt đối lực thống trị sau khi, Sở quốc bản thân chế độ vấn đề liền triệt để bạo lộ ra. Do to nhỏ quý tộc cung cấp binh lính căn bản là không phải một lòng. Ở chính diện trên chiến trường ăn một lần đánh bại sau khi, Sở quốc nội bộ liền trực tiếp nội chiến. Này ngược lại là để Bạch Uyên cùng mang binh Vương Tiễn đều cảm giác thấy hơi buồn cười. Diễn ra 3 tháng, Tần quốc lại lần nữa đánh hạ Sở quốc, bắt sống Sở Vương, tiêu diệt Hạng thị bộ tộc. Liền ngay cả cái kia thiếu vũ lần này đều không thể chạy đi. Có điều cái này cũng là sự tự quyết chiến tới nay, Tần quốc lần thứ nhất xuất hiện thương vong. Thử thương Tần quốc binh sĩ chỉ có mấy ngàn người, làm Sở quốc đều ngã xuống, Tề quốc tự nhiên cũng không có chút sức chống cự nào. Làm Vương Tiễn cùng Bạch Uyên nguy cấp thời điểm, Tề Vương trực tiếp ở hậu thắng khuyên, cả nước đầu hàng. Điều này cũng làm cho Tề quốc trở thành thu phục nhất là thuận lợi một cái quốc gia. Diễn ra hơn nửa năm, làm Tề quốc đầu hàng tin tức truyền về Hàm Dương thời điểm, toàn bộ Hàm Dương đều sôi trào. Bởi vì bọn họ biết, từ giờ khắc này, Sơn Đông Lục quốc liền hoàn toàn biến mất. Tần quốc trở thành đứng ở trung nguyên trên mặt đất duy nhất quốc gia. Mười mấy đời lão Tần người tâm nguyện, vào đúng lúc này hoàn thành rồi. Nhưng Tần quốc thống nhất thiên hạ, cũng không có nghĩa là liền xong việc. Dựa vào vũ lực có thể thống trị nhất thời, nhưng rất khó lâu dài. Bởi vậy ở sau đó một quãng thời gian bên trong, Bạch Uyên liền lôi kéo Lý Tư cùng Hàn Phi, bắt đầu tăng giờ làm việc chỉnh lý Tân luật pháp điều. Diễn ra hơn 2 tháng, Tân đại Tần luật pháp mới chính thức biên định hoàn thành. Ở Tân luật pháp biên định hoàn thành một ngày kia, Hàn Phi lôi kéo Bạch Uyên uống ngon một trận. Ở trên bàn rượu, Hàn Phi rất đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy: "Ngươi gần nhất như thế sốt ruột địa sắp xếp những chuyện này, ta đều có một loại ngươi có phải hay không ở bản giáo hậu sự cảm giác." Sau đó không ngạc nhiên chút nào, Hàn Phi là đẩy hai cái vành mắt đen trở lại chính mình quý phủ. Theo đại Tần các nơi xu hướng yên ổn, doanh chính xưng đế, thời gian rất nhanh sẽ đi đến ngày này. Thái Ức Sơn tử khí tràn ngập, hào quang đầy trời, đưa tới vô số người chú ý Bích Lạc Sơn trang bầu trời, một tấm hư huyễn cổng lớn che đậy. Bạch Uyên cùng Ngưng Yên các nàng thu thập xong hành lý, đang cùng Xích Tùng Tử mọi người nói lời từ biệt. "Không nghĩ đến ngươi quãng thời gian trước làm nhiều như vậy, đều là bởi vì ngươi muốn rời khỏi." "Xin lỗi, sư minh." "Tiểu tử ngốc, đây là ngươi kỳ ngộ, ngươi cũng nói rồi, sau đó còn có thể trở về đi." Xích Tùng Tử rộng rãi địa lắc lắc đầu. "Có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ trở về xem các ngươi." "Ha ha ha, vậy coi như quyết định như thế." Xích Tùng Tử gật đầu cười. Bạch Uyên lúc này thở dài. "Hiểu Ngọc bên kia, ngươi yên tâm, ta sẽ an ủi thật nàng." Cô gái nhỏ kia biết được Bạch Uyên muốn rời khỏi tin tức, khóc nước mắt như mưa, hiện tại càng là không biết chạy đi đâu rồi, khả năng còn ở tức giận Bạch Uyên. Bạch Uyên lần này cũng không tính dẫn nàng cùng rời đi, bởi vì Hiểu Ngọc là Thiên Tông tương lai trưởng môn, nàng ở lại chỗ này còn có nhiệm vụ của chính mình. "Thay ta nói với nàng xin lỗi âm thanh, chờ nàng tương lai dỡ xuống chức trưởng môn, ta sẽ trở về tìm nàng." Bạch Uyên tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Xích Tùng Tử nghe xong cũng có chút trầm mặc. "Ta rõ ràng." Lúc này Bạch Uyên bên tai truyền đến một trận ngâm khẽ, hắn biết thời gian không nhiều, liền tiến lên nhẹ nhàng ôm một hồi Xích Tùng Tử. "Cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy chăm sóc, sư minh." Hắn vừa dứt lời, một tia sáng trắng hạ xuống. Ở Xích Tùng Tử nhìn kỹ, Bích Lạc Sơn trang hết thảy đều biến mất rồi. Bạch Uyên mang theo Ngưng Yên các nàng phi thăng thần giới. Cùng lúc đó, ở vào các nơi cùng Bạch Uyên có quan hệ người cũng đều nhận ra được Thái Ức Sơn dị thường. Doanh Chính mặt đỏ lử lử, nhìn phía Thái Ức Sơn phương hướng, bái một cái. Cung tiễn Bạch Uyên tiên sinh phi thăng thần giới. Một bên khác, Bạch Uyên lại lần nữa mở mắt, đã xuất hiện ở một mảnh khắc không gian xa lạ bên trong. Bên tai của hắn vang lên một thanh âm. "Phát hiện được thế giới mới bản nguyên, hệ thống thăng cấp bên trong."